Thank you. มิทัตติยามมิธัมมังสรณังกัจฉามิทัตติยามมิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมเทียญาณเดียวเธอเกิดแดนฟ้าเธอปีนฟ้าเท้าเทียมเร่งใจโมนี่ขอรักมาจากเธอปีนฟ้าเท้าบานวันดีฉันฟ้าเมื่อพบตัวเพิ่มเดียวหลังเธอให้ได้เธอปีนฟ้าฟ้าจำฟ้าเบาหลังเธอบ้าได้เธอปีนฟ้าฟ้าจำฟ้าเบาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวจันตระณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโนอานุตโรสุริสังฆมัสสารติสัมปันเยวมโนสานังพุทโธภะวาติโกเอหิปัสสิโกโอปะระหิโกปะจาปะเวหิตาโกเวญโยเวหิปะมิมาโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปะหิปะโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะมะปิปะโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสาวิจิปะหิปะโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะมะปิปุริสยุคะลีอาสะปุริสะบงกะระเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเรโยปาหุเรโยนาคิเรโยอัญจวิกะระเรโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสิเจอลายบาลเอิญกงจันเมียงดีมือทานต้องเดียวเอเด้งาวยายโตเธอเดียวมือเทียงยังเธอฝากแก่กงยักษ์ตามบันแต่จันฝากย่อมาเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงแต่ยืนเดียวเมื่อควายเคยยังเดียวนั้นเอิญเธอเนี่ยยังยืนยันตั้งนานแต่เจ้าตั้งแต่เกิดแต่ต้องบังเกี่ยวหันเกิดหันยืนลีหันยังจันหันยอมพบด้วยตามสีแดงยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังยืนแต่ตาเปิดเดียวโคตรเขาเอกังสมยังภะคะวะตาวะนิยังวิหารติเจตวะเนอนาคะเตติกัสสะอารามิอัตโคอัญญตาอิวะหังมิอนันตติยาเปกังตวังนาเยวะระกาปัญเจตวะนังโอปาเสวาเยนะภะคะวะเตนุปะทังกะมิโพนังกะมิโพภะคะวะสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะตังกาจะปาติภะวะเอวะมะโนสาจะมังกะลาลิอะนิสสโยนะกะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโยยังกะละโมตัมมะนะเทวะนะจะปาลานังบังวิหารัยเต สิวนาจูยาจปูจนิยานามิธรรมังกลัมวัตมัมปฏิรูปาริสวาสโจปุเตชะตะปุญญาภาอาสัทธัมมาปณิทิเตธรรมังกลัมวัตมัมปุตตะจังจะติสังคะนิยายโจตุเตหิโสสุปาติตาจยาวาจาเรธรรมังกลัมวัตมัมมาสาภิโรภาณังพุทธังรัตตังกะโหนะกุลาจกัมมันตาเหตัมมังกลัมวัตมัมนาไจจะธรรมจริยาจยาสกาไจจะนังกะโหอนวาจาริกัมมันตาเหตัมมังกลัมวัตมัมนาระปิวิรปิภาวามาจวาลายะไจยะโหอาปมาโตจะธรรมเมตุเอตัมมังกลัมวัตมัมยาระโมจะวิจัยปาโมจะตัมตุติจะตะไกยุตาเกลีนะลัมมาสุวรรณะเอตัมมังกลัมวัตมัมกันติยะโสวจัสสะตาสมนาไจจะตะสังฆะเอตัมมังกันติยะโสวจัสสะตาสมนาไจจะตะสังฆะเอตัมมังกลัมวัตมัมสัพพะโจรมะจริยัญจาริยสัจจาระตะสังฆะมีภาลัตไจจิริยะจังเอตัมมังกลัมวัตมัมพุทธะโลกะธัมเมหิเยสังยาสนะธัมปฏิยาโลกังวิรจังเขมาเมตัมมังกลัมวัตมัมเมตานิตานิตาตวานะยาปาธัมมะปาหิกาลาปาตะโสติงเกจันติตังเตตัมมังกลัมวัตมัมเมื่อมองตายเทต้องเดินตายกี่เลี้ยงเป็นสาตัวเดิมยาคำโกเราจังหันสาเปกี่เลี้ยงจังหลังมองมีเลยอยู่ตั้งตัวตั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งกว่าปีเดียวเป็นเลยมันเดินกันเทเทต้องเดินตายยังมองตั้งตัวกินบ้านบ้านบางลอยแก่หลังจืดเตียงบ่ายังลอยสิ้นนี้เดียวหันโผล่ทางทำเก่ามองเจยหมอกเจยต้องอ้างหลังเป็นใหญ่มีปีมังวันมีใหญ่จุ่มกองเด็กโผล่หลังเก่าเดือดเตะต้องทีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปท้องนั่งบุยแก่อาตั้งเก่าเป็นจีนเงินก็เหงาต้องเดินมาพบหลังเก่าเถื่อนเราอยู่เกิดเป็นหอของเดิมเดิมนาลางจังจังเดิมเดิมน้ำลาพบหลังเก่าเถื่อนนาบังเงี้ยเงี้ยย้อยเจ้าวุ่นเรียงหอบดำน้อยยึงลอยจังจังลาพบหลังเก่าเถื่อนเหนียวมันบังเกินทางจำต้องรอบาก็ต้องบังเหยื่อเรื่องเมียมาพบหลังเก่าเถื่อนโบที่หันลุงปาบยืนเล่นหางเงี้ยบัวมันมีต้องลอยดำลาพบหลังเก่าเถื่อนตาดีตั้มเหนียวแม้คือเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มทางจงเดี่ยวปาบลาพบหลังเก่าเถื่อนเบี้ยตรงเต็มเพียงเหยื่อที่ต้องตาดีเอิ้นดงเคยเหยียกันปาบลาพบหลังเก่าเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียกเกี่ยวตาม้อมตีตายดามดงปาบลาพบหลังเก่าเถื่อนสองตาหันไถเดือดเลทันเดจึงโมวาเนี่ยตั้งลาพุทธันเก้าเดือนที่สุขจำเบียดเลย
ฉันต้องดัง
สองเศร้าเธอตายบาโพเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือนหนึ่งตาหันยื้อไปต้องจอดาวถอยท
อง
ได้เดือดแห้งกว่าลาพุทธันเก้า
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thân Thầy Giá, Nam mô Thân Thầy Giá. Con thích tay xin đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật Giáo Hóa và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Sắc Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bút Tha Thăng Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: Giáo trình kinh tập Suttanibbata. Hôm nay học bài Kinh Tối Thắng Tám Kệ và Thượng Thức Minh Châu Dịch Việt sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính trung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính thiên sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata. Hôm nay học bài kinh tối thắng tám kệ sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Giờ đây con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính dâng mít đến Thượng Tọa Sắc Đẳng, kính thỉnh ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin đại lễ xin được kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay đặc biệt nói về những sự thật tối thượng. Một bài kinh này từ kinh tối thắng tám kệ. Bài kinh này học đến câu chuyện mà vua Pasina là người đã xa lệnh để cho những người mù dùng tay của mình sơ của voi, và sau đó mô tả thì con voi như thế nào, và cái thái độ của những người rửa voi này đã dẫn đến một câu chuyện mà được xem như ngụ ngôn truyền gì rất là nhiều thế hệ về sau này mà không phải ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Những câu chuyện người mù rửa voi Đức Thế Tôn đã giảng bài kệ này để cho sự thấy rằng có thể một người tự mình tiếp xúc với sự thật nhìn thấy trong một cái sự nghiệp và vì không có mặt tự mình rất là cố chấp. Chúng ta hãy nghe chương trình của bài kệ ngày hôm nay và sau đó sẽ là bài giảng của Thế Tôn Đại vị giảng sư của chương trình. Xin mời quý thực tử lắng nghe chương trình.
Dạ, sa thố năm thai. Chính con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác chẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha, dạ, con thành kính lãnh lễ tri công đức. Đạo Quỳnh kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc chánh kinh. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh là Quỳnh. Dạ, cảm ơn từ bi. Bảy trăm chín mươi sáu. Ai thiên tú tâm kiến, xem kiến ấy tối thắng, ở đời đặt kiến ấy vào địa vị tối thượng, người ấy nói tất cả người khác là hạ liệt, do vậy không vượt khỏi sự tranh luận ở đời. Khi nó thấy ích lợi đến với tự ngã nó đối với vật thấy nghe, với đức hai thọ tưởng, vị ấy ở tại đấy, liền chấp trước nắm giữ, nó thấy mọi người khác là họ liệt thấp kém. Người y chỉ kiến ấy thấy người khác hạ liệt, bậc thiện nói như vậy, ấy là sự trói buộc. Do vậy đối thấy nghe, thọ tưởng hay giới tấm, bậc tỳ kheo không có y chỉ nương tựa vào. Chớ có tác thành ra khi kiến ở trên đời, từ ở nơi chánh trí hay từ nơi giới đức, không bận tâm so sánh tự ngã bằng người khác, không có suy nghĩ đến đây liệt hay đây thắng. Đoạn tận từ bỏ ngã, không chấp thủ tự gì, không tác hành việc nên nương tựa ở nơi trí, chân thật dựa tâm chấp, không theo phe phái nào, vị ấy không đi theo một loại tri kiến nào. Với ai hay cực đoan không có hướng nguyện gì, với hữu và phi hữu hai đời này đời sau, vị ấy không an trú tại một trú xứ nào, từ bỏ mọi chấp thủ đối với tất cả pháp. Đối vị ấy ở đây những gì được thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, chút suy tưởng cũng không, vị bà la môn ấy không chấp thủ tri kiến, không ai ở đời này có thể chi phối được. Họ không tác hành gì, họ không đề cao gì, các pháp không được họ chấp trước nắm giữ gì, không một hạnh trí nào bị giới cấm dắt dẫn, đi đến bờ bên kia, vị ấy không trở lui. Nam mô Bụt Tha, dạ, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, con kính dâng bước đến ngài, dạ, con không hiểu, thượng tọa có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu, dạ, con kính dâng bước đến ngài.
Hello, quý vị được nghe không? Hello, Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Tăng Hề, dạ. Thì con hấp năng kinh lệ, ông được Phật, ông được Pháp, ông được Tăng, ông kinh lệ, ông thầy ác đạo. Thì chúc mình hạnh lùng của chú Tôn Đức Phật. Xin chào với bài cô tôi nghĩ, xin chào với quốc tử. Dạ, trong cái bài học hôm nay thì chúng ta đã nghe một lời nhắc nhở nói về Đức Phật ngày dạy và Đức Vua Bạch Thế Na Đí để dạy những cái người Phật.
Nam Mô Bụt Tha Na Giá và đạo tràng chúng con không còn nghe được thanh thanh của Thượng Tọa Pháp Đăng. Nếu tư nghe được thanh thanh con cung thỉnh bàn tay quy tư. Nam Mô Bụt Tha Na Giá và tha thú văn kính nhân bích thanh tư.
Hello. Nhân cái cơ hội mà Đức Vua vừa đã tổ chức cho những người mù rồi doi theo cái lời dạy của Đức Phật, và Đức Phật này đã nói lên cái bài kinh này thì trong cái bài kinh đó thì cho chúng ta biết đối với Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài đã là bậc minh hạnh tốt thiện thệ rồi.
Nam Mô Bụt Tha Na Giá, dạ đạo tràng chúng con lại không nghe được âm thanh của tư nữa rồi. Tư có nghe được âm thanh của con cung thỉnh bằng tay của tư. Nam Mô Bụt Tha Na Giá, dạ con kính nhân bích đến tư.
Hello. Thì ở trong cái bài kinh này đó, thì chúng ta biết Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác ấy, và thấy được tất cả những cái chi kiến của mọi người. Họ thường thường họ có những cái chi kiến chỉ có một phần nào đó do họ thấy, và chúng ta biết những cái sự thấy biết của những cái vị ngoại đạo đương thời đó, giống như là những cái người mù mà rờ con voi, tương tự như là ở đây vậy. Thì Đức Phật này cho biết là những người mà họ từ cái những gọi phạm thiên, họ hoại những cái thiền, rồi họ sanh tướng nhân loại này. Sanh tướng nhân loại này họ tu tập, họ nhớ được kiếp trước của họ. Do họ nhớ được kiếp trước như vậy đó, thì họ mới nói lên những cái vị tối tôn, những vị tối thượng, như là những vị đại phạm thiên mà ở trong cõi sơ thiền, hoặc là những cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những cái vị đó là trường sinh, là bất tử, là bất sinh, bất diệt. Hoặc là chúng ta thấy về những người mà họ thấy được cái con người của chúng ta tự nhiên mà có, như là những cõi phạm thương, những vị phạm thiên vô tưởng. Chúng được tứ thiền, nhưng họ sanh vào cõi vô tưởng.
sau khi phân loại mình chua tạo vô tưởng và sanh cái quả nhân loại này. Và họ tu thiền nhé, họ đắc được, họ nhớ được kiếp trước. Nhưng mà vì 500 kiếp này đó, ở trong cõi vô tưởng đó, họ không có thể nào mà nhớ được hết. Nên họ mới thấy được, họ nói rằng con người tự nhiên mà có, do không có nhân, không có duyên. Như là trong kinh đó, thì Đức Phật thì gọi là năm nhân quá khứ đó, là do vô minh và hành ái thủ hữu. Đó là những cái nhân mà để có mặt thức giới Phật lục nhập xúc thọ và quả. Nhưng mà vì những cái vị này đó là những cái người mà phải nhớ được như vậy, nhưng mà họ thấy được con người mình tự nhiên mà có, thì họ không có thể nào xuyên qua cái trí tuệ, họ không thể nào thấy xuyên qua được suốt 500 kiếp trái đất, nên họ mới cho là con người tự nhiên mà có. Hoặc là con người có sắc hoặc là không sắc là do đó họ là những cái vị phạm thiên vô sắc. Khi mà họ hoại thiền có vô sắc, họ sanh với nhân loại này, mà họ tu tập đó, họ với cái tâm định họ nhớ được kiếp trước, họ cho rằng những chúng sanh đó là có sắc hoặc là không sắc, một số là không sắc, có tưởng hoặc là không tưởng, hoặc là có tưởng mà không sắc. Nên nó chúng ta thấy từ chỗ đó đó, mà trong cái bài kinh Phạm Dẫn đó, nói đến 82 cái loại tà kiến của ngoại đạo, thì những chúng sanh đó vì sao mà chúng ta gọi là giống như người mù rờ voi, tại vì họ không có thấy được cái sự khổ và cái sự diệt khổ, họ không thấy được như vậy, nên họ mà chúng ta biết rằng ở quả nhân loại chúng ta có nhiều cái tri kiến mà được Đức Phật dạy cho chúng ta biết. Thường thường là tất cả những quả phạm thiên đó, họ chết là không bao giờ họ sanh với cõi khổ như là cõi trời dục giới. Mà họ ngoại trừ cõi phạm thiên tạp giới đó, theo A Di Đà thì họ đều sanh với cõi nhân loại hết. Khi sanh với cõi nhân loại như vậy đó, thì do cái thượng tự ý duyên là họ thích tu thiền. Trong quá khứ họ từng đặt thiền, họ sanh với nhân loại, họ tu thiền. Khi họ tu thiền như vậy đó, với cái tâm định tĩnh đó, họ nhớ được kiếp trước. Và khi nhớ được kiếp trước như vậy đó, thì họ tuyên bố đó, cái này là số 1, cái này là đúng, còn các khác là sai. Ví dụ như sanh về cái cõi vô tưởng là không có tưởng, sanh về cõi vô sắc là không có sắc, sanh vào cái cõi sắc là có sắc, rồi có sắc mà không bệnh, đó là do họ thấy được, họ nghĩ rằng những cái sắc pháp thù thắng như ở cái cõi phạm thiên vô sắc, phạm thiên sắc giới. Những chúng sanh nó có một cái tuổi thọ, có một cái dung sắc đặc biệt do cái năng lực thiền định. Nên họ tuyên bố lên những cái quan kiến là hữu biên vô biên, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, có bệnh không bệnh. Và những cái vị đó đưa lên những cái chủ thuyết của mình và cho rằng đó là đúng, nên họ mới tranh cãi lẫn nhau. Bởi những vị biết một người chứng sơ thiền không có giống như người chứng nhị thiền. Một người chứng sơ thiền có thầm tứ dĩ lạc xa và định. Một người chứng nhị thiền thì bỏ thầm tứ dĩ lạc xa và định. Một người chứng lên tam thiền đó thì bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, còn lạc xác và định. Một người chứng lên tứ thiền đó thì còn tạo và định, hay là ngũ thiền tạo và định theo thằng A Di Đà và thằng kinh. Thì khi mà chứng cái sự chứng sai khác, thì cái sự thấy sai khác, cái sự có mặt sai khác, nếu họ có mặt ở trên cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, hoặc là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc là cái đề mục của họ là đất nước lửa gió tánh đỏ thắng vàng, hoặc là đề mục từ bi hỷ xả, hoặc là những cái đề mục nào đó mà họ tu chứng được đó, thì họ nhớ được cái đó và họ cho cái đó là số 1, cái đó là đúng, còn cái khác là sai. Nên thường thường quý vị biết chúng người đời người ta nói ông nói bà gà nói vịt, ông nói bà gà bà ông nói gà bà nói vịt. Thì những con đó đều hai chân hết, nhưng mà người thì nói như thế này, người nói như thế kia, nó ăn như thế này, nó ở dưới nước, nó ở chỗ này, nó đẻ như thế này thế kia. Nên những sự tranh luận đó không có ai hiểu được rõ ràng. Những cái loài chỉ cầm nó cũng có nhiều loài khác nhau, gà nó khác với vịt ở cái mức độ nào và nó giống nhau mức độ nào thì họ không có biết được sự giống nhau và sự khác nhau. Nên họ cho là người kia nói sai, chỉ có họ nói đúng thôi. thì những cái tiêu chiến ở trong các cái tôn giáo nó cũng giống như vậy. Cái gì những người đưa ra ra thường kiến đoạn kiến hoặc là tông buộc hoặc là pháp sắc hoặc là không sắc thì tùy theo những cái chi kiến mà họ thấy được đó, nên họ có cái sự hiểu sai cách làm đó, và chính những sự sai cách làm đó nên Đức Phật họ thấy được một phần nào đó và một phần là họ không thấy được, do họ thấy được phần nào họ tuyên bố những cái phần đó, và khi họ tuyên bố những cái phần đó đó thì họ cho cái đó là chân lý, còn cái khác là phi chân lý, thì cái này là sự thật còn cái khác là không phải là sự thật. Nên chúng ta thấy rằng đối với những người mà khi họ họ mà có sự chấp chặt đó, chúng ta thấy như là cái cô du sĩ Pháp Văn là tiền thân của nàng tiền sau này là đệ tử của được thầy Tây Tá hướng dẫn và được xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, nàng Chức Tố Pháp Văn đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị du sĩ Pháp Văn này đó là đã học những cái thiên ngôn luận, và cái học thiên ngôn luận nó vị này đi từ đầu làng tới cuối làng, vị này cắm cái dành đào và thách thức ai đó mà nhổ bỏ dành đào, thành đào là đồng nghĩa với thách thức cái sự mà tranh luận, và khi tranh luận như vậy đó thì chúng ta thấy cô du sĩ Pháp Văn này đi kêu rất là nhiều người trong đầu làng cuối làng đầu xóm cuối xóm, những người mà trong những cái tôn giáo hoặc là có mặt trong những xứ sở đó để tụ tập để nghe cô tranh luận. Thì quý vị thấy trong cái sự tranh luận với lại trong lớp tá mà chúng ta nghe đó, thì cô du sĩ Pháp Văn này cũng đã đi tranh luận rất là nhiều nơi nhiều chỗ rồi mà không thấy có người nào mà có thể dám tranh luận với mình hết. Thì cũng như vậy chúng ta thấy đưa lên những cái điều này, chúng ta thấy những tôn giáo họ đưa lên những cái lời nói về tôn giáo mình, họ bình luận về tôn giáo của người khác đó, họ đã phá những cái tôn giáo, những tôn giáo, nhưng mà hoàn toàn họ không thấy được những cái chân lý tối thượng về sự khổ và sự diệt khổ, hay là sự vô thường, khổ vô ngã trong các pháp hữu vi, họ không thấy được. Chính vì họ không thấy được trong cái tri kiến đó, nên họ không có thể nào mà trình bày đúng đắn về các cái pháp được. Còn Đức Phật đó, ngày chỉ ra những cái điều này, ngày chỉ những điều này, thì ngày cho chúng ta biết, ví dụ như những cái tâm đó, những cái tâm quả tục sinh đó, thì nó có ba cái chức năng là học kiếp các học quả tử. Nó có khả năng đó, là đem lại kiếp sống, rồi nó duy trì kiếp sống và cuối cùng kết thúc kiếp sống đó. Nên nó khi mà nó có cái sự vô thường, khổ vô ngã như vậy, vì nó là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, do mình suy tư cái đề mục sơ thiền, mình chứng được sơ thiền nên mình có tầm tứ hỷ lạc xả và định. Do tầm tứ hỷ lạc xả và định của mình mạnh đó, mình tên làm đại tầm kia. Rồi những cái vị mà do tầm tứ hỷ lạc xả và định, hoặc là do tứ hỷ tốt và dục và duy tốt cần tâm hay khẩm duy tốt đó, mạnh yếu đó mà bị nó tên làm đại tầm thiên, hoặc là tạm phụ thiên, hoặc là tạm chứng thiên. Thì chúng ta biết rằng những cái tri kiến này Bởi vì là Phạm Thiên ước muốn mà có cái sự hiện hữu của vị Phạm Chính Thiên này, và vị Phạm Chính Thiên này cũng có thần thông biết được với tâm mình, biết được cái tâm của vị Đại Phạm Thiên ước muốn có mình, bây giờ có mặt mình, nên vị này mình nghĩ rằng vị đó là vị cha. Cha ta là người tạo ra ta, là hóa thân, là bậc Đại Phạm Thiên, bậc tối con tối thượng trong cuộc đời. Thì thường thường chúng ta cũng vậy, quý vị thấy con người chúng ta khi chúng ta sanh ra đứa con đó, khi chúng ta thụ thai thì do thức đi tái sanh, do nghiệp dẫn dắt, do nõn bào của mẹ có mặt, do tinh trùng của cha, và do cái chu kỳ thụ thai nên một chúng sanh có mặt. Khi mà chúng sanh có mặt đó, thì chúng ta gọi là con của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không có hiểu con chúng ta sanh ra thì đúng, đúng là cái hình hài của đứa bé đó, do cha mẹ đó được hình thành từ nõn bào, được tinh trùng, và cái sự nuôi dưỡng của pháp thân người mẹ, cái sự ăn uống vật thực vay mượn đất nước lửa gió mà hình thành cái pháp pháp này, sự hình thành đó có một cái sự cấu tạo rất là đặc biệt. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng nghĩ đó là con của chúng ta, ta là cha mẹ của chúng, nên mà chúng ta cũng nghĩ rằng cái đó là do chúng ta tạo thành, đó là tai sanh. Còn quá sanh thì những vị Phạm Thiên đó, vì vị này khởi tâm lên ước gì có một người sanh ra, thì những cái vị mà sanh ra có mặt đó, thì vị có nghĩ rằng đây là con của ta, do ta muốn mà vị này có mặt. Còn vị này nghĩ rằng do vị này muốn mà ta có mặt nên vị này là cha của ta. Thì cái sự thai sanh hay là cái sự nội sanh hay là cái sự quá sanh nó cũng giống như vậy, quý vị. Thì chúng ta nhìn vào hình hài cái chúng sanh đó, từ khi có mặt đó, nên chúng ta đưa ra những cái suy kiến chỉ có sanh ra bằng thai sanh. Rồi có nhiều loại đó thì nghĩ rằng chỉ có sanh bằng nội sanh. Đức Phật đó bị chánh đẳng đánh giá đó, thì ngài biết rằng do sanh loại có thai sanh, nở sanh, thập sanh và hòa sanh, do nghiệp nghiệp tướng tu tướng, hoặc là do tâm tục sinh có những điểm dị đồng mà chúng sanh nó có mặt. Và khi chúng sanh có mặt đó thì chúng sanh nó có thọ tưởng, thọ là cái cảm giác ở trong cái đời sống đó, tưởng là cái sự kinh nghiệm trong cái đời sống đó, do có cảm giác và cái kinh nghiệm trong đời sống đó nó thuộc về tâm hành. Và khi có tâm hành như vậy đó, thì vị đó đưa lên cái quan kiến suy luận của mình, đưa lên quan kiến cảm nhận của mình đó, cho rằng cái đó là số một, cái đó là đúng, còn cả cái khác là sai. Đức Phật đó thì ngài biết được cái vấn đề này nên ngài mới nói đó, người ý chỉ kiến ấy thấy người khác cả thì bậc thiện nói như vậy thấy là sự sáng buộc. Do vậy đối với nghe và tưởng hay giới cẩm, bậc chỉ theo không có ý chỉ nương tựa vào. Thì chúng ta thấy rằng nếu nhìn vào đoạn kinh này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được những sự tái sanh, và ngài biết được cái danh pháp là thọ tưởng, và cái thọ tưởng thì không tách khỏi hành và thức. Vì bốn danh quẩn này, khi mà có mặt một danh quẩn là có bốn danh quẩn này, không thể nào tách rời ra. Rồi khi có thọ tưởng là có tâm hành. À, tâm hành ở đây mình hiểu là hành có mặt. Thì thức đó là cái sự biết cảnh, nó cũng có mặt, là đó là tâm và tâm sở đồng có mặt để chúng sanh nó hiện hữu phần danh quẩn. Mà danh quẩn đó thì chúng ta biết là Đức Phật ngày dạy về cái quả hiện tại đối với cái nhân hiện tại. Cái quả hiện tại là chúng sanh đi tái sanh bằng cái tâm quả. Những cái tâm quả đó như là những cái tâm thẩm tấn làm việc tái sanh vậy, một ngã quỷ xuất sanh A-tu-la mà Đức Phật là tưởng đồng và thân dị. Tưởng đồng là có một thứ thức đi tục sinh, nhưng mà thân dị là có cái thân ngã quỷ khác, cái thân địa ngục khác, cái thân xuất sanh khác, cái thân A-tu-la khác. Và do vậy đó, nên đó, trong Phật giáo Đức Phật này dùng từ ngữ này ta biết rằng đó là một thứ thức đi tục sinh, nhưng mà sanh vào bốn cái hình thức tái khác. Gọi là khổ cảnh, rồi nhàn cảnh và lạc môn nhân đó, để do tâm thẩm thấn thiện khi tái sanh vào làm người gọi là lạc môn nhân, mà người nó ngớ ngẩn ở đời, rồi những cái tâm quả hợp trí do tâm thiện, những tâm quả ly trí do những tâm thiện ly trí nó đưa ra tâm quả ly trí đi tái sanh vào thai bào làm người lạc nghĩa nhân. Lúc tục tinh tâm thiện có hai nhân vô tham và vô tâm, hình thành cái người nghĩa nhân với cái tâm quả ly tái sanh mình gọi là quả hiện tại. Rồi những người mà do những cái tâm thiện hợp trí cho ra tâm quả hợp trí đi tái sanh với những cái phúc hành, người đó đi tái sanh làm người tam nhân, rồi người đó có thể có khả năng chuyển tiền, như là những cái vị phạm chi và ngoại tiền thanh tuấn đều là người tam nhân, do vậy đó nên đó, họ mới tu tiền, họ mới chuyển tiền, rồi khi chuyển tiền đó thì họ nói lên đó, cái tri kiến họ thấy đó, biết ở trong các cái tôn giáo đó là số một, đó là đúng, còn các khác là sai. Thì Đức Phật này cũng biết được đó, do cái tâm thực sinh, và cái tâm thực sinh nó có mặt, và nó đã hiện hữu, hình thành danh là tập trong thai bào, hình thành lục chập, lục xúc, lục thọ. Khi mà có lục thọ như vậy đó thì họ có lục ái, khi họ ưa thích những cái gì đó mà họ chấp thủ đó thì đó là dục thủ, kiến thủ hoặc là giới tâm thủ. Thì khi mà họ có những cái gì chấp thủ đó thì họ cho cái đó là đúng, còn cái khác là sai. Như vậy thì chúng ta thấy hình hài là Đức Phật này nói về cái người đó có cái quả hiện tại, bây giờ có cái nhân hiện tại, họ có tham sân, họ tranh luận lẫn nhau bằng tham sân, họ tranh luận với nhau đó, họ cho những cái đó của họ là đúng, là những cái khác là sai. Họ không có Phật trí như Đức Phật, và không có Phật trí để thấy các pháp, tại như là một bậc pháp vương, nên họ mới tuyên bố như vậy như vậy. Còn khi Đức Phật này biết được những vấn đề này thì Ngài đã chỉ ra bậc thiện thể nói như vậy, đó là sự cái buộc. Cái buộc do cái tri kiến, cái buộc do cái tưởng điên đảo, do cái tâm điên đảo. Và đường đường chúng ta biết tưởng điên đảo hay tâm điên đảo đó là cái tâm hiểu lệch lạc, hiểu lệch lạc và hiểu không có đúng đắn. Thì gọi là tâm điên đảo, gọi là tưởng điên đảo là do cái tưởng thấy lệch lạc. Còn không phải như cái tuệ giác ngộ của Đức Phật. Nên họ chấp chặt những cái giới cấm, tu tập những cái giới cấm. Chúng ta thấy con người thì do sanh lại ở trên cái cõi sanh lại có khác nhau. Như vậy những người sanh vào cái cõi vô tưởng hoặc là cõi vô sắc thì họ không có nặng nề về sắc, họ chỉ thấy cái phần danh. Còn những người mà có danh có sắc thì có nhiều khi họ bị nặng về sắc, do họ thấy được bậc thiện hữu. Như các nhà khoa học rất là thông thái, nhưng họ không có chấp nhận có một cái thức đi tái sanh, và họ cho rằng con người của chúng ta đó là do các cái vật chất cấu thành, từ cái hình đưa ra những cái hình thức mà đơn bào rồi thành đa bào rồi thành những cái loại thủy tộc, rồi từ những cái thủy tộc nó lên trên bờ rồi thành những con khỉ, rồi thành những con người đi từ từ trở thành con người đi đứng. Thì những cái điều mà khoa học họ vì họ chấp nhận những cái thuyết di dịch như vậy, nên họ không chấp nhận như là Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế, là những người bạn đi du hành ở trong hư không và sanh xuống dưới cõi địa cầu này, và tên tôi nảy nở trên địa cầu này và hình thành cái cõi nhân loại này. Đó là những điều Đức Phật ngày thấy và ngày dẫn chứng cái sự tục sinh. Rồi cái sự tái sanh được ở phạm thiên rồi du hành trong hư không này sẽ trở thành một cái sự hiện hữu của chúng sanh. Rồi do chúng sanh có sanh loại, nên khi mà chúng ta thấy tỏ tưởng thế giới cấm đó là họ chấp chặt một cái giới điều nào đó, họ tu tập một cái giới điều nào đó, tại vì do cái sự sanh loại của họ, do cái sự nhớ là kiếp trước của họ, và do cái sự nhớ là kiếp trước của vậy đó, nên họ cho rằng họ nặng về cái phần nào thì họ chấp chặt phần đó, họ suy nghĩ về phần đó, họ tu tập về phần đó, và họ cho rằng cái phần đó là cái phần số một thì cần phải tu tập. Nhưng mà Đức Phật này biết được những cái hiện tượng tại vì ý chỉ và nương tựa vào những cái lý thuyết đó là những cái thiên kiến, những cái luận kiến, những cái kiến tranh chấp những cái kiếm tàn hại với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, không đưa đến cái sự an tình, tại vì không có thấu triệt được cái sự sanh và cái sự vô sanh. Nên Đức Phật ngày nói về những cái tâm tục sinh đó, nó luôn luôn nó hình thành do cái tâm của cho nó hình thành 32 thức bình nhật. Khi mà quả thức đi tái sanh có mặt đó, thì nó sẽ tạo ra cái thân này hình hài, và cái thân hình này có mặt đó, thì những căn và khi hình thành các căn thì Đức Phật ngài biết được khi mà vào trong thai bào, ngài biết được cái sự có mặt của chúng sanh như vậy, nên những người đưa lên những cái giới cấm mà tu tập mà theo những cái giới cấm đó, thì Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo vì biết rõ như vậy đó, nên không có ý chỉ vào, không có ý chỉ, không có nương tựa vào những cái giới cấm ở trong đời do những cái thuyết tranh luận đó. Đó là cái bài kệ 7. Cái bài kệ 7 khi nó thấy lợi ích đến với tự ngã nó đối với và thấy nghe dây đức hay thọ tưởng bị ấy ở nó thấy mọi người khác là hạ liệt thấp kém. Thì cũng như chúng ta thấy khi mà những cái vị trời chúng ta thấy như là Phạm Thiên Bát Há đó, nhìn vào những cái lời mà Đức Phật thuyết giảng về những cái pháp mà Đức Phật trình bày đó, thì Phạm Thiên Bát Há vẫn khởi lên cái tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái sự cao thấp đó là do cái tâm tục sinh, nên họ thấy được những cái gì mà họ hơn, những cái gì mà họ bằng, những cái gì họ thua, những gì thua bằng hơn mình chúng ta gọi là những cái ngã mạn đó. Họ thấy được cái họ hơn những cái người này về phương diện này hay phương diện khác. Bởi hiện tượng chúng ta thấy một cái người mà họ tái sanh đó, họ ăn uống đó, thì không bằng những người tái sanh không ăn uống. Ví dụ chúng ta thấy những chư tiên phải trời vẫn phải ăn uống do tiên sắc, tiên vị, tiên xúc, tiên giới vậy, tiên giới lọ mạng, tiên hương, tiên vị, tiên xúc. Còn những vị phạm tiên thì đặc biệt phù thắng hơn, thì do cái tâm quả đi tục sinh họ có năng lực thiền, họ do cái năng lực thiền diệt thực, họ do cái tâm quả tục sinh mà duy trì cái đời sống họ suốt một kiếp trời đất hoặc là nửa kiếp trời đất hoặc cùng ba kiếp trời đất, thì họ cho những cái vị khác là sở liệt hơn. Với những cái gì đối với họ đó, như là hào quang dung sắc cái gì là cũng tù thẳng hơn, đối với cái tâm những cái thần thông cái gì là cũng tù thẳng hơn. Nhưng mà họ cho rằng như vậy của họ là số một, cho rằng của họ như vậy là số một. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật để biết được đối với bậc thấy nghe đấy, đối bậc thấy nghe này là do những cái căn như là về tứ bậc tứ vị tứ thân tứ tỷ tứ 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 tỷ tứ vị tứ thân tứ xuất tứ ý tứ bậc tứ, đây là do những cái quyền như nhãn quyền, do mắt nhìn thấy hình sắc, nhĩ quyền là do tai nghe cảnh thanh, Và do mắt, do tai nghe như vậy đó, thì họ do mắt, do tai nghe như vậy, họ cho rằng cái này là hạnh phúc hơn cái kia. Như là những vị chủ tiết mà trong trong bài kinh nói là 38 phần hạnh phúc, nếu quý vị biết rằng họ tranh luận với nhau, họ cho mắt, mắt là hạnh phúc nhất, mắt đem lại cái sự hạnh phúc nhất. Có người nói rằng mắt tối không thấy, tai thì trước lưng, trước sau lưng, trước thì cũng thấy, tối cũng thấy, mà sáng cũng thấy, nên lỗ tai là hạnh phúc hơn con mắt. Mắt chỉ thấy thấy ở trước mà không thấy ở sau, thấy sáng mà không thấy tối, rồi họ cho lỗ tai là hơn con mắt. Rồi có những người họ cho ý là hơn cái mắt và tai, họ đưa ra những cái hình thức cho rằng cái đó là tối thượng hơn. Nhưng mà vì Đức Phật thì biết được đó, đối với nhãn quyền, cái dĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, cái nam nữ quyền, cái ý quyền, lạc quyền, khổ quyền, ưu quyền, nghĩ quyền, cái xã quyền, là tính quyền, tận quyền, niệm quyền, định quyền, cái tuệ quyền, những cái quyền này Đức Phật thì biết được. Và khi mà chúng sanh nó có những cái nào là những sức mạnh để bắt cái cảnh sát tỉnh thinh định khí định quyền hạnh phúc, để thấy nghe người ý đến đồng hoặc là vui buồn khổ hoặc là ưu tư sầu não, thì Đức Phật này biết được những cái họ đó nó vượt trội, nó trở thành một cái sức mạnh mà gọi là lạc quyền, khổ quyền, ưu quyền hay quỷ tỷ quyền. Thì những cái trạng thái tâm đó, lúc bây giờ nó có những cái tâm mà tương ưng với những cái tâm đức thọ khổ, hoặc là tâm đức thọ là họ cảm giác những dục là từ những cái tâm cảm nhận được, họ cho cái những dục là thế gian là tối thượng. Như là những cái chủ thuyết niết bàn thì quý vị thấy do những người họ chứng được sơ thiền, họ cho rằng sơ thiền là một cái trạng thái an lạc tuyệt đối. Hoặc là những người mà họ hưởng dục lạc thì cho dục lạc là cái gì đó tối thượng nhất, không có gì hơn những cái dục lạc đó. Thì chúng ta thấy đối với lại người họ đưa ra những cái lập luận, những cái chủ thuyết đó, thì những cái lập luận, những chủ thuyết thì được Phật này biết hết tất cả. Thì đối với tất cả trong tam giới này thì họ không ngoài những cái điều chấp chặt trong tập tinh chế vị xuất phát, không ngoài đó được. Nên những cái điều mà họ tuyên bố lên đó thì Đức Phật phải biết được những cái sự chiến chấp sai lầm của họ. Rồi họ cho họ là cao thượng hơn người khác, hạ liệt hơn. Ví dụ như những cái vũ khí mà ta nói thượng đế nặng ra cục đất không hạ hơn thì thành con thú, mà lại là cục đất hay thành con người. Nên khi những người theo cái chủ thuyết đó thì họ sẽ nói rằng con người cao thượng hơn con thú. Con thú thì để thượng giới tạo ra để con người ăn, để con người giết. Như vậy thì chúng ta thấy những cái chủ thuyết đó đưa lên đó, thì do cái vị mà khởi xướng, cái vị khởi xướng đó đã nói lên những cái ý kiến của mình, và những người đó họ chấp nhận cái ý kiến đó, nên lại cho cái đó là số một, không có cái nào hơn cái đó hết. Nên những cái lập luận, những chủ thuyết đó được hình thành. Và chúng ta thấy xưa và nay người ta tranh chấp lẫn nhau, những có những cuộc thánh chiến hoặc những cuộc thập hiệp thập tự kinh, ai mà theo thì họ cho sống, không theo thì họ giết. Thì chúng ta thấy rằng trải qua những cái thời kỳ mà như vậy đó, mà chúng ta thấy Phật giáo cũng có truyền bá, cũng có đem đến, nhưng mà Phật giáo lại được mọi người chấp nhận do cái đạo từ bi hoặc là do cái đạo bất sát. Họ chấp nhận Phật giáo ở một phần nào đó do họ thấy được những người trong cái tôn giáo đó thực hành, nên họ cảm nhận được, họ thấy được cái điều đó. Nhưng mà chỉ là một phần nào đó do những cái lời dạy của Đức Phật mang lại những cái giới điều, dạy những cái giới điều về những cái chân lý, nói về những cái khổ quả. Một người thực hành những cái giới điều đó thoát khỏi những cái đọa xứ, tâm vào vàng đẳng. Thì chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta, khi mà thực hành những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng thấy được những cái điều này. Và chúng ta, nếu mà chúng ta cho rằng mình cao sang họ hạ liệt thì mình phải thấy một điều mà Đức Phật này dạy, đó là các pháp hữu vi nó được cấu thành từng phần, và cái phần nào nó có mặt đó thì nó mang lại nhưng mà các pháp hữu vi thì là vô thường, khổ, vô ngã. Những cái tri kiến này đó, nó có một cái phần nào đó mà nếu mà mình suy nghĩ cho nó đúng cái việc chiều lý nhân quả, cái chiều lý hiện hữu, cái chiều lý tác thành, cái chiều lý mà an lạc của các pháp hữu vi, rồi cái khổ não của các pháp hữu vi đó mình biết được. Nên từ từ quý vị thấy Đức Phật này nói về các cái cảm thọ của cái vị ngọt của cảm thọ, nguy hiểm của cảm thọ và xuất ly cảm thọ. Đó là cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và sự xuất ly dục, cái vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc và sự xuất ly sắc. Thì như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng trình bày ba phần, cái nào cũng có vị ngọt, vì có vị ngọt nên chúng sanh mới đam mê, vì có nguy hiểm nên chúng sanh mới sợ hãi, mới loạn tâm. Vì có thoát ly nên bậc thánh mới thấy được cái sự vị ngọt và cái nguy hiểm, nên bậc thánh mới thoát ly ra hai cái hiện tượng khổ và vui này. Và bậc thí được trang bị cái tri kiến mà Đức Phật này đã thuyết giảng, và những cái vị xuất gia đó biết được những cái tri kiến mà Đức Phật thuyết giảng, và khi biết và thấy suy tư đó nó được hình thành như vậy, nên những cái vị đó thần tự tu tập và chứng đắc được những cái loại thần thông, chứng đắc được những cái loại thẳng trí, chứng đắc được những cái lậu tận, thì các vị đó lại thấy được bằng cái thánh tuệ, thánh đạo, thánh quả, thì cái lòng tin nó trở thành bất động, thì sự cái tri kiến nó trở thành bất động hơn. Đối với kẻ phàm phu chưa có đắc chứng được những cái tri kiến thù thắng bằng thánh đạo, thánh quả này. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày dạy đó, trong các bài kinh chân nhân và bài kinh phi chân nhân đó, nếu một người nào mà chính sơ thiền đó mà cho rằng mình là chân nhân, mình cho rằng cái đó là đúng nhất, còn các cái khác là sai đó, thì Đức Phật này đều gọi là phi chân nhân. Vì cái bậc chân nhân đó, dù là tu tập chứng được các cái loại thiền đó để giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải mục đích để tăng trưởng cái tham, cái ngã mạn. Mà nếu mà mình cho cái đó là như vậy là số một đó, thì mình chỉ tăng trưởng cái tham và cái ngã mạn thôi, chứ mình không có thấy được cái mục đích hành phạm hạnh để diệt khổ, đoạn khổ và chấm dứt khổ, không có thấy được như vậy. Nên Đức Phật ngày mới dạy đó, nghĩa là người mà chứng cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không nguyên tứ, tức vô biên tứ, vô sở hữu tứ, tư duy tưởng tứ, hoặc là những cái từng thiền đó, hoặc là những cái đa văn vạn kiến ở trong tạng kinh, tạng luật, tạng luận, mà khi mà mình học một phần nào đó mình cho rằng cái đó là số một đó, còn cái khác là không có bằng, và cái khác nó không có hơn được, thì cái đó, điều đó Đức Phật này cũng nói rằng người đó học pháp không có thấy mục đích khổ và diệt khổ. Khi mà chắc chắn như vậy đó là vẽ tô, là quả màu cho cái tự ngã của mình. Và khi mà quả tô vẽ màu cho cái tự ngã của mình đó, thì thấy cái tự ngã của mình nó sắc sỡ hơn. Những cái tự ngã khác nó không bằng, những chiến tranh khác không bằng. Thấy thường thường người ta làm đẹp đó, người ta vẽ nhà mình thì cho cái nhà mình đẹp hơn những nhà khác, do cái sự so sánh bằng quả tô, bằng những cái phẩm màu mà phải cho là như. Còn Đức Phật đó, thì ngài biết rằng cái sự thấy sự mắt đó chỉ là thấy từ mắt thôi. Một cái cảnh đẹp cũng vậy, cảnh xấu cũng vậy, cảnh đẹp mà do người ta xây dựng cũng như là cảnh đẹp do rừng núi, hay là cảnh đẹp và do những cái hòn đá, những cái cây cối, hoặc là những cái dòng nước mà tạo thành đó, thì chỉ là đẹp do mắt nhìn thấy như vậy thôi. Mà nếu mà người đó cho rằng như vậy là số một đó, thì người đó đã bị dính mắc vào cái đó, và cái dính mắc vào cái sự chấp mà nội xứ và ngoại xứ, do chấp vào sắc xứ hoặc là nhãn xứ và sắc xứ đó, thì bị người khởi lên cái chủ thuyết là chỉ có mắt nhìn thấy là hạnh phúc, những gì từ mắt nhìn là hạnh phúc, những gì từ mắt mang lại là hạnh phúc, những gì cảm nhận từ mắt là hạnh phúc. Nhưng mà còn những gì lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân, tâm nữa, nên người ta chỉ thấy một phần mà cho rằng đó là như vậy là hạnh phúc. Thì Đức Phật này tuyên bố như vậy là không có biết được những cái điều gì đó, nó chỉ là do cái tò tưởng nó mang lại. Những cái điều này đó, thì trong bài kinh chân nhân và phi chân nhân thì chúng ta thấy Đức Phật nói rất là nhiều. Những vị thọ giới đầu đà, thọ hạnh đầu đà, dĩ giới, tông tập khởi lên cái tâm khen mình với người đó, đó đều là phi chân nhân hết. Để cho mình tu như vậy là số một, người khác không phải, thì đó đều là phi chân nhân hết. À, thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này dạy trong bài kinh chân nhân và phi chân nhân đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta khởi lên cái khởi mà tôi thích đó, nó đều là cái ái luyến, đó là cái kiến thủ, cái đó cái dịch thủ, cái kiến thủ, đó là những cái giác cấm thủ, đó là những cái ngoại tập thủ, đó là một cái từ ngã, mình tra cái từ ngã của mình như vậy là đã hơn. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng thể thủ có mặt đó đều là do ái được hình thành, không có một cái loại thủ nào mà không do ái hình thành hết. Mà chính có ái sắc ái hoặc là dục ái, khổ ái hoặc là kiến ái, thì khi mà có những cái này đó là có hình thành những cái sự chấp thủ, nó hình thành cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, nó hình thành tự thủ này, nó không thể là một vượt khỏi được. Và khi một người mà hình thành tứ thủ như vậy đó thì mới đưa đến tam hữu, như là dục hữu, vì ưa thích vào những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm như vậy đó, thì người đó sẽ sanh vào cõi dục. Rồi sắc hữu là do ưa thích vào những cái đề mục thiền, vô sắc hữu là ưa thích vào những cái đề mục thiền vô sắc, những gì mà không có phải độ liên hệ đến sắc pháp. Nhưng mà rồi những cái sự ưa thích đó nó vẫn đưa đến những cái sự sanh hữu trong tương lai, nên tứ thủ nó đến tam hữu, mà tam hữu nó đưa đến tứ sanh, nó trở sanh là mãn sanh, hai sanh, thập sanh hoặc là quá sanh. Quá sanh là sanh vào khổ, địa ngục, ngã quỷ, hoặc là sanh làm Atula, sanh làm chư thiên hay là sanh làm phạm thiên, đều gọi là chung gọi là quá sanh. Hoặc là hai sanh là sanh vào già con bằng các loại, trong đó có loại người, tên mà nói tên là đẻ trứng, trong đó có loài gà vịt ngỗng, hoặc là những vật mà tương tự như là con cảu, những cái loài đó đều là loài đẻ trứng, mà đẻ trứng như vậy đó, đều gọi là nõn xanh hết. Những loài mà xanh xuống ẩm thấp dưới nước, chỉ chỗ ẩm thấp thì có thể là thấp xanh. Thì chúng ta biết được Phật này nói đến cái dòng thập nhị nhân duyên, cái dòng luân hồi sanh tử trong giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì Đức Phật ngày xa chúng ta thấy một cái người điền nắm giữ chặt trước như vậy đó, thì họ thấy mọi người khác là hạ liệt thấp kém, có nghĩa là không có thù thắng bằng họ trên phương diện này phương diện kia. Và chính vì khi mà chặt chặt dính mắt như vậy đó, thì họ tuyên bố cái đó là số một, cái đó là chân lý, còn ngoài ra là không phải là chân lý, cái đó là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Những cái điều mà Đức Phật này trình bày trong kinh đó thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái tôn giáo được hình thành như vậy, được nói đến như vậy. Còn Đức Phật ngày dạy tất cả, ngày nói lên tất cả cái sự tái sanh và cõi vui cõi khổ là do những cái tâm tục sinh, do những cái tâm tục sinh, và cái tâm tục sinh đó là do những cái hành động tạo tác mà nó đưa ra cái tâm quả đi tục sinh, và chúng ta gọi là phúc hành và phi phúc hành, bất động hành, thì nó do những cái hình thức này và nó đưa lên các cái loại sanh loại. Và khi có các loại sinh là nó có mặt đó, thì chúng sanh đó, khi có mặt đó, họ ôm ấp những cái đó, họ chấp thủ những cái đó. Và khi họ ôm ấp chấp thủ như vậy đó, thì họ không thể nào thoát khỏi sự già bệnh mà chết. Họ vẫn so sánh, và họ vẫn thấy điều đó, mà họ bị những cái kiến tái buộc ở trong đó, những cái ngã kiến tái buộc trong đó, chứ họ không thể nào thoát khỏi. Và khi mà họ không thoát khỏi như vậy đó, thì họ không thể nào vượt qua được. Và khi không vượt qua như vậy đó thì họ luôn luôn bị ở trong cái vòng quay của sự luân hồi sanh tử, và cứ cái vòng quay này cứ quay hoài như vậy đó, họ không thoát ra khỏi được cái vòng quay đó. Còn Đức Phật đó, thì là bị tính đẳng nhân giác, ngày biết được điều này nên ngày dạy chúng ta đó nên thoát ra khỏi cái vòng quay này. Và nếu một người thoát ra vòng quay đó, giống như là ví như là lên đỉnh núi lầu cao đó, cuối nhìn muôn vật bài phô rõ ràng, tỉnh tuồn giữa đám hôn trầm, tinh cầm giữa đám ê chề luôn luôn. Thì Đức Phật này nói rằng giống như một cái người bước lên cái đỉnh núi lầu cao đó, bước lên đỉnh núi lầu cao, cuối nhìn muôn vật bài phô rõ ràng, là nói lên các cái bậc thánh ra khỏi cái sự luân hồi, rồi nhìn xuống thầy chúng sanh quần vật ở trong cái sự luân hồi, trong cái sự ăn ở ngủ nghỉ, cái sự có mặt và không có mặt, cái sự sanh và tử, cứ quanh quẩn như vậy hoài không thoát khỏi. Thì lên Đức Phật nói là bước lên trí tuệ lầu cao đó, nhìn người ngu tưởng ôm gì sợ lo, khác nào lên chót núi to, cuối nhìn muôn vật bài phô rõ ràng. tỉnh tuồng giữa đám ông trầm tinh thần giữa đám tê chè uống lung lúc như con tuấn mã quan hùng vượt qua con ngựa ông đông yếu hiền. Thì Đức Phật này ngày dùng cái hình ảnh đó, bước lên trí tuệ lầu cao đó, là bước lên cái từng phóng hình đạo tánh, phóng đạo tánh quả a la hán rồi đó, thì nhìn muôn vật đó giống như là nó bày biện ra rõ ràng như vậy. Một cái người đứng lên cao nhìn cái người dưới thấp đó, người đó tuần vật cái tâm tị nghề nghiệp và thanh nhai ăn ở mặc rồi có ăn thì có đại tiện, có ăn thì có đại tiện có uống có tiểu tiện cứ quanh quẩn ở trong cái sự ăn uống ngủ nghỉ đó mà không thoát khỏi, rồi không có thoát khỏi vì những người đó nó chấp chặt vào những cái thân hữu này, nên họ cứ hình thành những cái thân hữu này rồi những cái thân hữu khác cứ tiếp tục luân hồi và không vượt lên được. Còn Đức Phật này trình bày giáo pháp cao thượng để chúng ta vượt qua khỏi những cái chi kiến hạn hẹp, những cái kiếp sống luân hồi để thoát ly những cái sự luân hồi này, để thoát ra khỏi sự luân hồi này để giác ngộ thành một tánh nhân. Khi một người mà bước lên cao mới nhìn xuống dưới thấp được, nó nhìn xuống dưới thấp thấy được ở người dưới thấp quay quần như thế nào, thì khi mà bước lên cái sự giải thoát giác ngộ đó mới thấy chúng sanh đó còn quần quật ở trong phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, nhiều quả luân hồi, cứ quanh quẩn ở trong phiền não để tạo thành nghiệp luân hồi, là những hành động sai lầm đầy nghiệp luân hồi đến cái quả luân hồi có vui có khổ ở trong cảnh cái cõi sanh hữu. Nếu quanh quẩn hoài như vậy á, nên Đức Phật này mới đưa ra hình ảnh là mưa lên trí tuệ lầu cao đó, cúi nhìn muôn vật bài phô rõ ràng, tỉnh tuồng giữa đám hôn trầm tinh thần giữa đám mây chè buông lung đó, người ta buông lung nhưng mà người ta không có thấy được cái sự buông lung, cái sự phóng dật mà họ không thấy được cái sự phóng dật, cái sự hoài nghi họ không thấy được sự hoài nghi, nên Đức Phật này mới gọi là phi chân, một cái tưởng thực chân lại thấy phi chân đó là tư duy một cách để tà người như thế khó mà đặt chân. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng thuộc về tà người như thế mới là đặt chân. Bởi vì khi mà chúng ta biết cái đó là đúng, cái đó là sai, đó là một cái phần thành công. Tại vì trong cái tri kiến, cái tri kiến đa văn bản kiến là cần phải thấy có cái tri kiến đúng đắn, là thấy cái nào chân, cái nào phi chân, cái nào đúng, cái nào sai, là biết được cái đúng sai đó. Nên khi mà biết được cái sai đó, mình từ bỏ cái sự chấp chặt, chấp kém lại được đó, không có phải là cái sự gìn giữ như là các bậc thánh đã có một cái chi kiến giải thoát ra khỏi cái sự chấp chặt quyết của kẻ phạm phu vô danh. Thì chính là những cái điều mà Đức Phật trình bày để cho những chư thiên phạm thiên, cho những chúng sanh nó hữu duyên có mắt có tai có trí suy tư để thấy được những cái điều Đức Phật này trình bày. Và khi một cái người mà có sự thấy biết như vậy đó, thì tất cả những cái thành tựu đó, hệ liệt cái tập kém đó, không phải là do thượng đế thần linh, không phải do đại hộ thành, cũng không phải do ta nữa, mà do những cái hạnh nghiệp và do những cái hành động của chúng ta. Và cái hành động đó là cho chúng ta thành lòng người, do chúng ta có những hành động tốt đẹp, cho tâm là những loại xúc sanh hay là ngạ quỷ đó, tâm vào những cái khổ cảnh đó, đều là do cái hành động phi phúc hành mà đưa ra cái sự sanh vào cái cõi khổ. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay đó, thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì chưa có đủ thì sẽ là phần thảo luận với chư tăng. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi thuyết giảng và kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tôn đức tăng để chia phần phước báo đến tất cả quý vị. Bây giờ thì con kính thỉnh đừng gọi dắt đẳng trở lại. Bữa nay thì con bị khô cổ quá nên nên thấy cũng rất là khó để trình bày thêm nữa. Bây giờ thì con xin trình bày như bây giờ, con xin gửi biết lại cho thỉnh tỏ.
Nam mô Bụt Tha và dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính thượng tọa Pháp Đăng dùng tọa một ly nước ở chỗ chùa. Dạ Sư nghĩ ngay trong giây lát là con xin đưa câu thảo luận qua sư để sư điều hợp chương trình và thường tỏ giác đẳng đã bận việc rồi, không còn ở trong đầu tràng nữa. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh đại cung thỉnh sư dùng cảm một cách nước và trong khi chờ đợi suy nghĩ ngay trong giây lát. Và câu nguồn đức hạnh ơi, Phật dùng câu thảo luận qua cho thượng tọa Pháp đang dùng Na Lộc Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, thượng tọa giác đoạn nói là thỉnh chi cần điều hợp, mà con thì không có thấy một vị nào ngoài cái nick của thượng tọa Pháp Đăng. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có ở trong cái nick thượng tọa Pháp Đăng không, và nếu sư có trong phải dùng một cái máy của thượng tọa Pháp Đăng như ngày hôm qua thì con xin thỉnh sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bởi vì con thấy sư đã nói rằng sư rất là khô cổ, mà thượng tọa giác đẳng thì cũng bận việc cắt rồi nên phải ở rùm, nên con cũng không biết làm sao đây. Dạ, con xin thượng tọa Pháp Đăng cho con một tín hiệu và con kính dâng nhất cả ngày.
lưu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh lưu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong hiến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong hiến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ.
Là nơi an lạc chúng tôi đang tội trong đây chúng ta cũng là anh đâu thôi.
Có nhiều người nghĩ rằng mình hành trình trên con đường độc đạo đó là sự dễ dàng, nhưng mà kỳ thật Đức Phật ở trong bài kinh rất dài, và đặc biệt nói về một người sống chân chính, người ta ít nhất là phải có khả năng tự an lạc cho chính mình. Thì lúc chúng ta có được thì một người mà sống thật sự không có bị bận lòng bởi người thì nghiệp báo hồi xưa không có đặt nặng về vấn đề tương lai mà sống thực sự với hiện tại. Nhưng mà khi mà sống với hiện tại thì có một số người dễ sinh ra phẫn nộ. Sống hiện tại thế nào đó mà không có phẫn nộ, sống hiện tại thế nào đó mà từ đó người ta không có chán ngấy mà mong cầu được thế giới tái sinh trong tương lai. Ở đây chúng ta thấy hai sự kiện mà một người tu sĩ phải đối mặt, đó là sự phẫn nộ phiền muộn đối với thực tại và sự hy vọng đối với cảnh giới tái sinh. Chúng ta về với tử và tiếp tục phần chánh tâm, và sau đó thì chúng ta sẽ thử sự tu pháp đăng từ giáo sư trục chi trực hôm nay về đúng đời chính ý nghĩa thực tại của bài kinh này. Hôm nay thì giáo sư sẽ là sự tập hợp đăng. Xin mời quý vị đọc cho phần tiếp theo.
Cha tôi xa thú lầm thai, chúng con thành kính đảnh đệ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính văn lễ tri tâm Đức Phật Quỳnh kính chào đạo tràng, và con xin phép được tập chánh văn. Và đạo tràng có nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh không? Cho Lạc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Giá, và Lạc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Xin cảm ơn cô Tâm Hảo. Dạ, con cung thỉnh thần tọa giác đẳng cho con một ý kiến là con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài. Dạ, con cung thỉnh thần tọa giác đẳng cho con xin một ý kiến ạ, một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ con cung kính chúng ta giác đảnh cho con một tín hiệu. Con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài ạ? Dạ con cung kính tri ân sư. Bạch với Ngài, kính thưa đại chúng, Ngọc Quỳnh xin phép được đọc tấm kinh Kinh Tập Sutta Nibbata, Kinh Chánh Chích Gia. Tập 62. Tỳ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phận nộ sang tham, với tỳ thuộc chống đối, động tận thật hoàn toàn, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thụ một ai, không y chỉ chỗ nào giải thoát được hoàn toàn, các kiết tử trói buộc, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai không tìm loại cây đối với các thanh y, có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thủ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, chấp dẫn, tùy theo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Ma Dạ, Nam Mô Tăng Tha Dạ, Dạ Con Pháp Đăng Tinh Lệ Đức Phật Đức Pháp Đức Thăng. Trong cái mệnh lệ chúng ta được chia sẻ lệ là một đức minh đẳng, một đức Đức Phật Đức Thăng, chúng ta đã làm tổ của Đức Phật Đức Thăng. Các bạn kinh tâm chức gia thì hứa dễ nghe, trong khi được kinh đọc một cái đoạn ba và hai mà có hai và có một và có một thì nếu cái tình xuất gia đó thì chúng ta thấy nếu mà nó hai lưỡi đó, nó hai lưỡi là thường chúng ta biết nó hai lưỡi hay là nó đâm thật thường thường thì mình đi đến chỗ này nói như thế này, đi đến chỗ kia nói như thế kia, mà gây ra cái chia rẽ đó là những cái nguy hại rất là to lớn. Mà chúng ta thấy những câu chuyện mà những cái vị mà qua bên cái vị hai cái vị đó cũng như là hai huynh đệ vậy, và có một vị tùy theo mới nói bên này nói bên vị kia là như vậy vị kia nói chuyện là như vậy như vậy, và hai cái vị đó đã giận quá bỏ cái chùa đi. Vị này ở là cái ngôi chùa đó thì những chuyện như vậy nó rất là nhiều, mà thường thường chúng ta thấy nếu mà vì một cái việc như vậy đó thì mình không có nên hay là nói hai lưỡi mà để được lợi lộc cho mình. Mình thường thường mình hay tới cái này nó tân bốc, mà tới cái kia thì mình hay nói xấu người khác để coi như mình là người tốt. Thường thường đó, thì chúng ta thấy rằng đối với cái nội tâm như vậy đó thì không phải là người xuất gia. Thì chúng ta thấy là bài kinh chánh xuất gia thì Phật người biết một cái vị xuất gia để đạt được đạo quả, và cái người mà khi mà còn những cái mức tiền thoát như vậy đó thì nó không phù hợp với một cái vị xuất gia. Nên đó, Đức Phật người nói việc chỉ theo bỏ hai lưỡi, nghĩa là bỏ những cái lời nói thánh Phật như vậy thì mới xuôi đến niết bàn, mới thuận về niết bàn được. Vì đó là những cái loại tâm bất thiện, những cái loại tâm mà tham hoặc là những cái loại tâm sân, có thể khiến cho mình nói để cho người ta đau khổ. Như vậy thì cái nó hay nghĩ là một cái cách mà chúng ta thường biết một cái nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn được lòng ai đó
thì mình phải tìm cách để mình nói chuyện với người đó. Và khi nói chuyện với người đó, đó thường chúng ta có một chứng bệnh là hay nói xấu người khác, nói tốt cho mình. Rồi đó là cái chứng bệnh là đối với chúng ta nhiều cái phiền não mà chúng ta gọi như vậy đó thì là phiền não thành tư duy. Cái nghĩa là tư duy che mờ, không thấy được các pháp, không thấy được cái tinh thần nhân quả ác nghiệp. Và vì đó đã nói những cái lời nói cũng đúng không phù hợp như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói vừa bỏ được cái tay lưỡi hay là bỏ được cái sự phẫn nộ tham tham, chúng ta thấy thì cái chi pháp là bỏ phẫn nộ tham tham, bỏ hai lưỡi đồng nghĩa với bỏ phẫn nộ tham tham. Bởi bình thường chúng ta thấy ở đời thì đối với chúng ta thì bình thường chúng ta thấy khi Đức Phật rồi thấy cái chỗ đó mà khi mà ba cái lý quốc tá mà được hình thành đó thì Đức Phật này nói từ đó nó có ba cái liên hệ với một cái thông tố lớn, đó là nước lửa và cái từ ly gián. Thì chúng ta thấy dùng Đức Phật dùng cái từ ly gián đối với chúng sanh ở đời đó, họ muốn một công việc làm đó, thì họ thường nói với người chủ, họ nói cách để người chủ không có vừa lòng với mọi người mà chỉ vừa lòng với mình. Thường là như vậy, nên đối với đời vậy, Đức Phật thì biết vấn đề này nó người trả lời cho tiên chủ nó thích cho chúng ta ấy rất là nhiều loại, có ý nghĩa sâu xa từ sự tương nhé, là chúng tâm đó tạo ra những cái ác nghiệp. Còn cái đoạn mà với tùy thuộc chống đối đó, là tùy thuộc hay là chống đối, thì chúng ta thấy rằng ở đời đó thì chúng tâm cũng vậy thôi. Khi mình xác nhận một điều gì đó, mình chống đối một điều gì đó, đó là mình không có chi tiết, sâu sắc, mình không biết sâu sắc về vấn đề. Trên thường mình theo cái quan kiến của mình, theo quan kiến của mình hay là theo cái phong tục tập quán của mình, theo những cái gì mà mình thấy một người nào đó trong dòng họ mình đã chấp nhận, những người lớn tuổi họ hành theo, cần mình thường thường thì mình thấy những gì không vừa là thì mình hay chống đối. Còn những gì mà theo cái gì mà cái phong tục tập quán mình đã thấy đã biết rồi đó thì từ mình chấp nhận. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ở đời cũng vậy, khi Đức Phật là thành Phật đó, thì đối với thế gian thì Ngài luôn luôn đó, Ngài luôn luôn thấy được những cái thiện pháp thanh tởi với chúng sanh đó làm cái thiện pháp. Còn đối với những cái ác pháp mà chúng sanh đó làm thì Đức Phật này thường thấy bằng cái tuệ đại bi của Ngài, ra cái trí mà phân biệt các cái pháp nhân quả mà Ngài biết được đối với tâm chúng sanh. Nên với tùy thuộc hay là chống đối đó, thì chúng ta hay tùy thuộc là mình theo cái thói quen, mình chấp nhận. Chống đối là mình thấy những gì đó nó không quen với mình không thích. Nên bình thường chúng ta thấy khi mà Đức Phật này thành bị chánh đẳng chánh giác này, và cái pháp giảng đạo đó đối với cái chuyện pháp này, cái ác pháp đó, ngày tâm ra rõ ràng tới cái tâm của chúng sanh đó có khuynh hướng đúng đắn. Khi mà cái tâm có khuynh hướng sai lầm đó, thì Đức Phật này cho biết rằng đó là những cái trạng thái của những cái bất kỳ pháp mà nó đã chếm tụ trong tâm của chúng ta, và nó bày, nó biểu lộ ra mất hay là biểu lộ ra cái hành động của chúng ta, biểu lộ một cái tiếng nói của chúng ta. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật thường biết được là người dạy, nghĩa là người mà còn như vậy nó còn kỳ cuộc hay chống đối đó, thì người đó còn phản ứng thuận lực, phản ứng thuận lực cái trong tâm đó, thì cái gì thì tu đó còn gọi là bộc lộ và tập nổi. Một người mà lìa bỏ cái sự mong nổi đó thì mới gọi là bị chuẩn thật. Thường thường thì chúng ta không có bị lời nói của ai đó mà mình chấp nhận một điều hay là bị lời nói của ai đó mình trô đủ một người, và mình phải phân biệt, luôn luôn phải phân biệt cho nó đúng với cái pháp và đúng với cái tư cách của người có trí tuệ, thì cái đó mới là thật sự là một cái người tốt đẹp, là một người đó thật sự thật đoạn tận thật hoàn toàn. Bởi vì chúng ta thấy bình thường một cái người mà khi mà họ có trí tuệ đó thì họ nhìn vào công việc đó, họ thường biết được cái công việc đó cái công việc đó phải dẫn như thế nào. Nên bình thường quý vị thấy nghe là vì Đức Phật cũng có những người xuất gia, nhưng mà thường thường bên những cái người nào đồng nhóm đồng phe với mình, và thường thường chống đối những người khác hay các nhóm với mình, và không có công việc giáo pháp, mà chỉ công việc theo cái tình cảm tu hướng, và cái tình cảm cá nhân, cái tình cảm theo cái phe phái, cái đó là cái điều mà đối với cái chúng sanh mà khi mà chưa đoạn từ thiện nào thì những cái tư tưởng, những cái tâm tư bất thiện thì luôn luôn có đối với tất cả mọi người. Như vậy thì Đức Phật này biết được đó, một cái người mà còn tùy thuộc cái tâm đối đó, còn cái tâm phản ứng tịnh lực đó, thì người đó thật sự chưa có chưa phải là tính đáng là tính danh từ thiện phu. Đoạn tận thật hoàn toàn chỉ cho ấy chân chánh du hành ở trên đời. Khi một người đoạn được những cái điều đó thì thật sự là những cái vị đã hoàn toàn thấy được sự khác của Đức Phật, và đã thật sự là hiểu được con đường giác ngộ giải thoát để không còn những cái sự lỗi lầm. Như vậy thì chỉ cho ấy chân chánh du hành ở trên đời thì cái vị này hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn là nói một cái người mà du hành được á, người đó làm được như vậy thì người đó thật sự là xứng đáng là một cái người chân chánh, người đã du hành ở trên đời là không có lỗi lầm ở đời đó, là cái sự an lạc, cái tu tiên và những lạc. Tại vì Đức Phật thì giải từ đoạn như vậy đó, đó là một cái lý pháp sâu xa mà cái thể pháp cao siêu của một người có cái nội tâm cao thượng. Về Đức Phật nói tiếp là ta khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn cả thiết sự chấp buộc, thì cho ai chân chấp như hành ở trên đời. Chứ là tu tập có từ giới, từ định, từ tuệ, tu tập từ tự, tu tập từ thân, từ khổ, từ ý. Khi mà tu tập từng phần đó, thì vì đó sau khi thấy được những cái pháp nào mà chúng sanh đó, còn sanh vào cõi ái, như là cõi sắc ái, hay là cõi vô sắc ái, hay là cõi cõi dục ái, thì biết được cả ái phi ái, có nghĩa là những cái tư tưởng mà trong giáo lý về tập diễn viên gọi là ái hữu ái, ái hữu ái hay phi hữu ái đó, thì chúng ta thấy là những cái tư tưởng mà người ta còn dính mắc vào những cái tâm tưởng, dù là đó là hữu ái hay phi hữu ái, thường thường là những cái tâm mà còn có tâm đó là cái mầm mống của cái tổ cao. Nên đây á là muốn nói đến cái tổ mà vì đó biết được chúng sanh mà còn luân hồi đó là do ái thủ, chính vì như vậy á, nên khi những cái quan kiến sai lầm mà chúng sanh đó không thấy không biết được, chính là cái sự vô minh, cái sự che đậy các cái thực chính pháp, không thấy được cái nội tâm của chúng sanh, hay là nội tâm của mình không diệt vừa danh diệt vừa danh pháp vừa sắc pháp tiến triển và sinh diệt cứ nối tiếp nhau trong mỗi kiếp luân hồi. Nếu mà mình nghĩ được đó, chúng ta mà còn cảnh giới tái sanh, còn nghĩ ngủ đó, còn bao nhiêu cái sự đau khổ của cái cảnh giới, bởi vì chúng ta thấy bất luận là ở đâu đó, mình nghe nói nước nào cũng vậy, mình nghe nói khi mà người ta đông lên đó, thì rác rưởi rồi những cái loài sinh vật bị giết hại, cây cối được tận dụng xài quá nhiều, hoặc là những cái mỏ những hóa chất họ khai thác, họ dùng những cái hóa chất để khai thác những cái hóa chất ở trong đất này, mà có thể ủi núi rồi đào hầm đào hố, mà chúng ta thấy những cái hầm hố từ những cái việc mà chúng ta thấy lấy đá thôi, khai thác đá thôi, rồi khai thác từ than đá hay quặng mỏ, thì chúng ta thấy những chỗ đó nó trở thành những cái hố khổng lồ. Mà chúng ta thấy trên thế giới có những hố khổng lồ, mà cái hố đó là những do những cơ giới của những cơ giới lớn và những con người đã khai thác ở trên những cái quặng vàng, quặng kim cương, hoặc là quặng bạc, quặng đồng, những cái đó thì chúng ta thấy nhiều như vậy đó, chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng đau khổ, vì để có cái vị chấp thủ đó thì họ cần phải có nhiều, phải khi cần có nhiều như vậy đó thì họ làm tạo nhiên như là họ làm đảo lộn cái đời sống và chúng sanh đó thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì như vậy nên Đức Phật nói rằng chúng sanh mà có chúng sanh thì có đông lên, và khi có đông lên thì có nhiều cái nghiệp quả, nhiều cái đau khổ do ái và có mặt thì có sự đau khổ có mặt. Khi mình hiểu ngủ mình sẽ có rất là nhiều những cái việc mà không vừa lòng mình phải chịu, rồi những cái việc mà mình mong muốn không được, những việc mong muốn là không được, và luôn luôn đó, những cái sự bất bên trong đời sống bất ổn này nó luôn luôn con người của mình sức khỏe cũng bất bên, bệnh tật thì cũng xuất hiện, mình cũng không có nói được ngày mai, mình không chắc chắn được là mình sẽ khỏe. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng khi mà con người có cái sự yêu thích đó, thì chúng tâm nó còn sự tái sanh, để có tái sanh thì chúng tâm nó luôn luôn có một cái sự chấp thủ, như là nhà cửa, chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm, công việc, việc của mình hay là của cả tài sản bên trong bên ngoài, chỗ đường đi và chỗ đậu xe hay là bất cứ một cái chuyện gì đó chúng ta cũng cần phải có, và chúng ta cần có như vậy đó chúng ta dễ có sự xung đột với mọi người, dễ có sự xung đột. Nên bình thường thì thấy những cái lời nói qua lại của một người bình thường nữa, có nhiều khi gì cũng như ở hôm trước chúng ta đi ngang qua chỗ cái đường binh quận 8 thì có cái tăng nói của hôm đó là rằm tháng 7 ở đó phát cơm rồi, chỉ vì một phòng học cơm thôi mà người đó đã đâm cái người cho cơm chết. Vì cái người đó xin học cơm mà cái người kia nói qua nói lại sao đó mà tăng ra cái sự tức giận, và người này đã dùng dao đâm cái người phát cơm chết. Thì chúng ta thấy rằng nghe chính khi mình có sự chấp thủ của mình, hay là mình có cái sự mà người giàu người nghèo, người nên cho người không nên cho, thì luôn luôn chúng ta sẽ thấy được nó có nhiều mặt và khiến cho con người mình có những cái lời nói, những cái lời nói mà làm cho người ta, nhiều khi người ta nghĩ rằng bị tổn thương rất là tâm trọng và người ta không có thể chuyển đổi. Nên chính vì như vậy nên người ta có những cái sự trả đũa qua lại, và bình thường đó một cái sự chấp thủ thôi, chứ còn nếu mà chúng ta có một cái tâm mà cho người đó thì ai cũng định cho, rồi như vậy thì mình sẽ thấy bởi bình thường á mình biết trong cuộc đời có nhiều khi mình người ta xin, người ta nghèo người ta xin, rồi người ta gì người ta cần người ta xin, hoặc là người ta thấy có lợi người ta xin, thì chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chọn cho nó đầy đủ đó, muốn y như ý của mình đó, mình cho những người cần đó, thì thật sự đó nó cũng có, là những người yêu thích họ tin cũng có, vì họ muốn có lợi thích họ tin cũng có. Và chính vì như vậy nên chúng ta thấy trong cuộc đời này, nếu mình chấp thủ một cái loại chấp thủ nào đó thì bình thường mình dễ bị chạm, thì khi mình dễ bị chạm như vậy đó, mình dễ tham gia những cái sự hệ lụy. Nên Đức Phật này nói về cái sự nặng nhất của chúng sanh đó là cái sự dục thủ. Dục thủ là một sự yêu thích về của cải tài sản, yêu thích về cái đối tượng của mình ở trong hay bên ngoài. Chính vì như vậy nên vì khi chúng ta có yêu thích đó, chính đó là một cái hạnh phúc đối với người thế gian. Nhưng mà đó là một cái sự xung đột, đó là cái sự đau khổ rất là nhiều nếu mà không được như ý của mình. Và cái câu là không y chỉ chỗ nào, thường chúng ta thấy để mình có y chỉ vào chỗ nào đó mình sẽ có, ví dụ mình thích con trai hay con gái mà nó có cái chuyện gì đối với con trai hay con gái thì mình rất đau khổ. Mình thích một người nào đó, mình nương tựa vào người nào chỉ chỗ đó, thường nó bất bên, hoặc là chúng sanh, hoặc là con người thường cũng bị thay đổi, cũng không bất bền. Thường chúng ta thấy có nhiều người họ nuôi đứa con nuôi, ví dụ như họ bị đột quỵ và không thể nào nuôi đứa con nuôi nổi, họ phải đi cho đứa con nuôi nó tiếp tục lại cho người khác. Và tuy rằng họ muốn rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra để gìn giữ nó cũng là một cái chuyện rất là cực kỳ khó khăn, chứ không phải dễ như chúng ta thấy. Nên bình thường một chỗ nào mà chúng ta ý chỉ là chỗ nào đó, bình thường chúng ta hay bị đau khổ. chỉ khi nào mà chúng ta đi chỉ vào cái sự phát huy tâm y đó thì lúc bây giờ thật sự là không có chỗ nào để cho mình chấp thủ nữa, thì thật sự đó là cái sự mà Đức Phật các bậc thánh đã đạt được. Khi mà mình còn một cái chỗ nào để mình nương giá đó, thường thường chúng ta thấy rằng chúng ta mà có chỗ nương giá thì có cái sự tái sinh, mình nương giá vào đâu thì tâm vào đó. Nên thường thường chúng ta thấy những cái loài quỷ tộc đó có nhiều loại rất là kỳ lạ. Những cái loài loài phi tầm đầu thú thì chúng ta thấy nhiều loại rất là lạ, nó chạy rất là ở trên thế gian này. Thì chính vì cái tâm của chúng ta đó, có cái tâm tướng ưa thích kỳ lạ như vậy, nên khi đó từ việc đó chúng ta nó tái sanh lên cái cảnh giới hiện hữu thành cảnh giới, hoặc là do cái chuyện nghiệp hoặc là do cái ác nghiệp. Nên thường thường chúng ta thấy đối với Đức Phật là thấy những cái loài đạo quỷ có những cái hình thù rất là kỳ lạ, có những cái sự đau khổ rất là kỳ lạ, chính vì cái tâm đó, của chúng ta nó kỳ lạ, do cái bất thiện tâm nó kỳ lạ mà khi mà tạo tạng hành động đó thì sẽ cho ra cái cảnh giới tái sanh kỳ lạ. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta giả quỷ nó có nhiều khi mình nghe nói chúng ta nó có cái tổ những từ chỉ có cái miệng như cái kim đó, mình không thể nào mà suy nghĩ nổi hết. Nhưng mà có những cái loại giả quỷ đó có khi là những người có thành công nhìn thấy những cái loại giả quỷ có cái hình thù kỳ lạ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là do cái nội tâm của chúng ta đó làm những cái việc làm kỳ lạ, làm những việc làm như là những cái lời nói, những cái lời nói mà không có đúng bình thường. Những người như là những người nói mà nói những cái việc không thật hết, ví dụ như những người thầy bói họ vì cái sự phấn hoặc là vì cái lợi tức mà họ không có không có mà họ nói có, hoặc là có hoặc là không có. Thì những cái gì đó nó mang lại những cái sự tồn tại của chúng sanh, và nhiều khi làm chúng sanh đau khổ kìm trọng, hoặc là chúng sanh nó có thể mạng chung từ cái lời nói đó. Nên mình cũng bị thấy luôn cả, mình thấy trong Facebook cũng vậy đó, có nhiều người mà họ như là vừa rồi có cái tôi tốt chết nè, vì những cái lời nói người ta mà cổ chịu không nổi tổ không chết. Nhưng mà thật sự những cái lời nói đó nó không phải là trực tiếp, mà chỉ là những cái dầm chỉ phát giác lên thôi. Mà chúng ta thấy như vậy thì bình thường á, con người chúng ta mẹ có chỗ nào mình ưa thích được ý chỉ vào chỗ nào là mình có những cái tâm y hay chỗ nào đó thì mình luôn có cái đau khổ đó. Nên bình thường Đức Phật người dạy những việc mà vắn tắt ngắn gọn đó, mình ở đâu thì mình sẽ có những gì nó xảy ra đối với mình. Đó là lời mở của Đức Phật nói ngắn gọn. Vì khi mình đi ra lại mình bé thì ta bị kinh, hoặc là bị người ta đâm chém, bị chuyện này chuyện kia rất là nhiều những chuyện xe phong xe đụng, hoặc là bị két thì có những chuyện mà trên cuộc đời này khi mình có thân của mình có nhiều cái chuyện tổn như vậy, thì khi mình ý chỉ vào chỗ nào đó thì mình kẹt, mình thấy những chỗ đó là bất bên hết. Thì các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã. Chính cái khổ đó là cái sự thay đổi mà không chịu được, và sự thay đổi không như ý, và cái sự thay đổi đó diễn ra theo cái nghiệp lực của chúng ta, không phải theo cái tình hướng của mình mong muốn. Chính vì như vậy nên một người mà thấy được cái sự giải thoát hoàn toàn đó là cái sự không có chấp thủ, không có y chỉ, không có lương giá, không có pháp tục, không có bám víu vào chỗ nào. Nên cái câu đến Phật là các cái sự trói buộc đó chỉ cho ấy tinh thần giải thoát được hoàn toàn các cái sự trói buộc. Như là sự tử thì chúng ta thấy những sự dục giết tử hay là tạc chiến giết tử, thì những cái đó là những cái có cái tư tưởng chúng ta lại trong vòng luân hồi, trộn cái tâm chúng ta vào những cái sự bám víu. Nên chúng ta thấy Đức Phật dùng những cái sự những cái lời nói mà chúng ta thấy nó cũng rất là dễ, đó là những cái tư tưởng, những cái khuynh hướng mà chúng ta bám víu vào đó, cho đó là số một, cho đó là độc nhất, cho đó là cái gì đó tối thượng nhất. Thì cái đó đều là những cái điều mà Đức Phật vừa nói không tại, và cái sự giải thoát là không có bám vào chỗ đó, như vậy là không có bị tồn tại vào chỗ đó, Còn nếu chúng ta đã còn bị bám, bị cột chó vào đó, thì thật sự là chúng ta nó chưa phải là người là vô hình đúng đắn ở trên đời này. Bởi vì thường thường đối với Đức Phật là Đức Phật mình dạy cho tăng để đi mỗi người một nơi đó. Tại vì lẽ cái chi tiêu của mỗi loại đó, Đức Phật phải biết được các người đã đọc và hết cái tiền não, cái tâm tư của vị đó hoàn toàn là tâm Phật, tâm tịnh, nên không còn những cái tiền não tiền tử nữa. Và cái đoạn tâm ba thì chúng ta cũng sau khi đã từng bỏ cả ái dục đi ai không chấp thủ một ê không yêu chỗ chỗ nào giải thoát được hoàn toàn các cái sự tai buộc thì sẽ chân chánh vô hình ở trong đời. Thì cái đoạn tâm ba đó thì chúng ta thấy nói đến những cái chi pháp, nói đến những cái tiền não, nói đến những cái sự không hiện hữu của chúng ta trong các cái cảnh giới. Và khi chúng ta nó còn bị đặt một cái gì đó thì cái tư tưởng thế này gọi là dòng tâm giải thoát chưa có, vì cái dòng tâm giải thoát là thấy được cả cái pháp là vô thường, khổ vô nghĩa, nên cái tâm tâm đạo tâm loạn rối bị biết rằng cứ bị biết rằng tâm giặc cũ và trong thế gian tâm sự hiện hữu. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái gì đó đó du hành mà lợi ích cho chi tiêu mà muốn lợi là lợi ích cho đời đó, những vị đó là những vị tối thượng trong thế gian này. Và cái đoạn cái vốn thì chúng ta thấy ai không tìm lợi cây đối với các tâm y. Và bình thường đó thì chúng ta thấy rằng người ta tìm một sự bền bỉ một cái sự bất thâm bất diệt, một sự tồn tính hàng đó, thì chúng ta không thấy được cái đó, tại vì ở trong cái thân chúng ta nó không có gì gọi là cái lõi hết, nó không có gì là lõi hết, không có thể nào tìm được cái lõi cây hay là cái sự an ổn ở trong cái sự thanh tịnh. Đối với các thân y đó, có nghĩa là vì cái lõi là muốn nói cái gì chính xác, cái gì đó kiên cố, mình bình thường thấy nói đến cái lõi đó thì nó tồn tại hơn cái giác, cái vỏ hay là cái da. Cái lõi là một cái phần rất tinh lại, một cái phần rất tinh đặc biệt, rất là kiên cố, rất là cứng chắc. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta gọi là cái lõi cây. Thường thường chúng ta biết cái lõi cây như là cây cẩm lai đó, thì nó phải sống rất lâu, tụ lại cái phần lõi đó. Nó rất là lâu và nó tụ lại phần lõi đó. Khi mà cái lõi đó nó rất cứng, với thời gian vài trăm năm, một hai ngàn năm chưa có thể tiêu tan cái loại cây này. Thì cũng như vậy, nếu mà mình tìm cái loại cây đối với các thanh y đó thì không có. Tuy rằng Đức Phật ngày cũng nói đến cái chủ thọ là người ít oi thôi, như so với chủ thọ như tiên như là 50 năm phải nhân loại thì bằng một ngày đêm rồi, như vậy tức là tiên vương 100 năm phải nhân loại bằng ngày đêm có thể đáng lợi. Đức Phật thì biết được những vấn đề đó để nói lên, nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy thời gian nó rất là mau, và chúng ta đó, lần hồi sáng tối và chúng ta lần hồi những cái sự chết rất là sớm. Và nhiều khi đối với chúng ta thấy 100 năm là lâu, dù đối với chư thiên thấy 100 năm đó rất là mau. Và đối với những vị phạm thiên và tóc mà một chiếc trái đất hoặc là nửa chiếc trái đất, một chiếc trái đất đó, thì cái tuổi thọ còn lâu hơn cả chư thiên giới nữa. Chính vì như vậy đó, còn Đức Phật còn thấy lên những cái cao hơn nữa, nhưng mà tất cả những cái sanh hữu đó rồi cuối cùng đó là cũng phải tiếp tục luân hồi trong các cõi, không có thể nào mà tìm được cái sự bền bỉ và tĩnh hằng trong danh tịnh thì không gì có. Nên bình thường quý vị thấy những cái tôn giáo mà họ đưa ra cái hình ảnh một cái đế như là một cái đấng nào đó tồn tại tĩnh hằng ban bố và phước tội đó, thì chúng ta sẽ thấy trong đạo Phật không có cái hình ảnh này. Hình ảnh của Đức Phật là một hình ảnh của một cái tình dạy Phật giác ngộ, chứ không phải là cái hình ảnh để chúng ta tôn thờ cầu cúng để mong mỏi được cái này được chưa. Và Đức Phật này về trình bày về cái ngũ uẩn niết bàn và phá lợi niết bàn này. Ngũ uẩn là cái sắc của ngũ uẩn này của bậc đạo tư, hay là cái danh uẩn là âm của bậc đạo tư. Các cái điều này là do cái tiền não luân hồi còn, cái việc luân hồi còn và luân hồi hiện hữu. Nhưng mà sao ở đời tận thì không có luân hồi nữa, không còn cái hiện hữu đó. Nên nó đối với Đức Phật là cái sự giải thoát là một cái sự an vui tuyệt đối. Còn khi có các cái sanh hữu, có một cái thân, một cái dòng tư tưởng nào đó, thì đó là cái sự sanh tử luân hồi. chưa có hoàn toàn chấm dứt được. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật nói ai đi tìm sự bình an với thân người nó không có, trong cả cái thân y nó không có, không bao giờ có. Như là chúng ta thấy đối với chúng sanh tồn tại thì không bao giờ có lâu, không bao giờ có đối với chúng sanh đó. Tại vì thường cái lâu ma là chúng ta đặt cái sự so sánh hơn. Chúng ta thấy so sánh với cõi vi tiêu định tí đi. Nhưng mà một lúc nào đó mình nói hàng triệu thế giới tiêu diệt rồi thì bây giờ mình nói mình nếu tính theo cái chiều dài đó, nó sẽ có một cái số lượng như vậy. Nhưng mà khi mình nói đến nó đã tâm đã diệt qua rồi thì người ta thấy số lượng cũng nhiều như vậy là nó diệt qua rồi. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy như là nói về tỷ phú như vậy, nhiều tiền và đến một lúc nào đó mình thấy cũng hết tiền. Thì chúng sanh đó, thì cái tuổi thọ chúng sanh nó cũng như vậy. Các thân hữu nó không có bền bỉ, không có bền bỉ, không có lâu bền, luôn luôn nó có cái trạng thái đắp đổi từ vật thực, từ nước uống. Và chúng sanh được tồn tại khi mà một cái thân thiếu vật thực, thiếu nước uống, thiếu những dưỡng tố thì có thể là bị bệnh chung. Như vậy thì vị ấy không y chỉ, không để ai đặt dẫn dắt chỉ thế trên cảnh vô hành định đời. Thường thường chúng ta đối với chúng ta thường bị những cái phiền não tham ái dẫn dắt chúng ta đến cũng như là phiền não luân hồi. Cái phiền não luân hồi dẫn dắt chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, từ những kiếp mà tâm vào địa ngục, những kiếp tâm là những kiếp tâm là trời người, tâm làm chi thiên tạm tiên tiên nghiệp. Chúng ta dẫn dắt vào cái luân hồi đó là do cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Nên thường hình ảnh này được tập lễ sắc sinh ra kém rồi nó ăn lại sắc. Nên khi có cái thân sắc bằng nhĩ và quét và nó sẽ ăn trở lại thân sắc. Chúng ta nó thì có cái tâm thì có một sự phải của sự tâm, không thể nào có sự tồn tại trong sự tâm được. Chính vì như vậy nên Đức Phật nó mùa nõn tâm hai tâm sắc tâm hay quá tâm, mà chúng ta thấy quá tâm nó không có vào trong dạ con như là cái tha tâm mà chúng ta nó tự động có. Nhưng mà dù nó tự động có đó, như vậy đó, so sánh với họ là người là nhiều, nhưng mà so sánh với cõi cao thì nó là không có bao nhiêu. Và so sánh với thời gian thì thật sự cái thời gian kia vô cùng tận hơn mà cũng chưa hết nữa. Đối với một cái ước lượng thời gian nào đó thì cũng là đại loại hết rồi. Như vậy thì Đức Phật này nói đến mẹ ai mà để dẫn dắt đó, dẫn dắt đó là chúng ta thấy bình thường có cái sự dẫn dắt và chúng ta đi trong cái cảnh giới tả căn đó là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Hay là chúng ta đó có một cái dòng tư tưởng, một cái dòng tư tưởng vô thức nào đó, tôn tòa nào đó, thì những dòng tư tưởng gì đó nó cũng không có gì, nó cũng về con, nó cũng tầm, nó cũng tầm cũng ngoài. Như vậy thì chúng ta mà có một cái nguồn dẫn chất tắt hay danh đó, tục sinh thì nó sẽ có sự diễn biến của nhân tập đó, nó sẽ cuối cùng nó sẽ chấm dứt để rồi tiếp tục một kiếp sống nữa. Nó cứ trôi lăn như dòng nước, nó trôi tới chỗ này rồi nó lại bỏ chỗ này, nó trôi tới chỗ kia, nó cứ trôi nổi trời như vậy. Thì chúng tâm nó thì bắt bên trôi nổi trong lục đạo thủy tâm cũng giống như là những thức cây bên lên đông trong những cái trầm nước lũ nó cũng vậy. Khi mà còn bị dẫn dắt và còn bị lên thường thường thì thấy là những hình ảnh mà Đức Phật nói rằng một đồng đồng cây gậy thua tâu ra cảnh đồng và mình cũng như vậy chứ người định tử đâu. Khi mà mình có cái thân này đó thì cũng giống như là con bò mà có một đồng lùa con bò ra cánh đồng. Thì cái thân này có nó lùa từ trẻ đến già, nó vừa lùa mình tử ra mình chết. Không có những thân nào mà bị ngủ mà mình em được hết, không có những sanh nào có mặt mà không có sự đau khổ đó. Chính vì như vậy nên Đức Phật thì nói một cái vị tỳ kheo mà chân chánh đã thoát ly ra được những cái sự kiếp tử này, những sự cáo buộc trong cái sự luân hồi này, thì ấy thật sự là người thực sự là người cao thượng trên đời này, xứng đáng vô hành trên cuộc đời này, vì hạnh phúc tiên tiên là nhân loại mà người ta đi trên thế gian này. Như vậy thì Đức Phật nói một cái vị tỳ kheo chân chánh đã làm được những điều mà các bậc thánh đã làm được, đó là các bậc thánh tăng.
trà tu tập tới con đường giác ngộ tất cả chúng sanh đó. Nên chúng sanh nó thật sự là người vượt qua cái dòng bọt lưu, vượt qua những dòng nước lớn, dòng nước lũ và những cái sự là những gì chúng sanh bị có khả năng vượt qua. Còn đối với chúng sanh yếu đuối, lòng tin yếu đuối, chi kiến yếu đuối về cái sự nỗ lực đó, thì chúng sanh đã luôn luôn khuất phục trước cái sự áp lực của điều này cái điều kia từ bên ngoài hay bên trong, từ những cái sức mạnh có những áp lực, có những dòng áp lực và thì chúng ta đã phải chịu được đó. Nên bình thường chúng ta thấy nói đến các nhà khoa học có thì họ cũng nói đến những cái dòng nhiệt nhiệt nóng lạnh đó nó áp xuống và tăng lên những trận mưa. Thì đúng như vậy, con người chúng ta hãy có thế nào thì còn thì áp bức đưa đến cái sự ngoại nhiệt trong cái chúng sanh nào tồn tại. Dù là chúng ta thấy những dãy núi, những cái dãy núi cuối đời đó trù phú như vậy, nhưng mà rồi một thời gian sanh đạt nào thì trở thành đất không có khả năng để trồng cây trồng tốt nữa, cho trồng cây trồng quả nữa, làm như vậy đó quý vị. Như vậy đó thì ở trong cái đoạn 82, 84 đó thì các chi pháp mà Đức Phật người đã nêu lên đó, và ngài biết rằng nếu mà ai còn cái nguồn cảm hứng này thì cái tâm tư mà còn phiền não tâm ái này thì chính cái phiền não cái chất thụ đó những chất chúng sanh nó cứ những chất cơ lâm từ cái sanh và tử liên tục như vậy. Nếu mà có tấm 100 năm sau thì những người hiện hữu đã chết thật rồi, để thật chết thật rồi, trong 100 năm thì không có ai còn sống đâu. Thì đúng như vậy, thế gian thì hàng tỷ tỷ cái địa cầu này, hàng tỷ tỷ năm đã sanh đã diệt rồi, thì chúng ta là những người ở trong cái địa cầu này đã sanh đã diệt đã trải qua, nhưng mà cả một tấm cũng sanh cũng diệt, nhưng mà rồi cũng bị chấm dứt cái sanh cái diệt, các ngài trở thành các cái đường lậu tầm các gì đó thôi. Còn chúng ta nào còn những cái phần tiền não này đó, thì chính cái phần tiền não này còn dẫn dắt chúng ta chạy đua trong dòng đời, trong con đường dòng đời hay dòng đạo nội tâm bên trong bên ngoài, cứ chạy đua như vậy rồi mà khổ rất là nhiều. Đức Phật ngài nói một vị vị cao vì đã thấy được như vậy nên vị đó du hành được trên đời này thật sự là một sự an lạc tối thượng. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt cái buổi trình bày ba đoạn ở trên. Và thì mà không còn lại để cho chúng ta dành nhiều thời gian cho thảo luận. Và bây giờ thì đây cũng chính là vấn đề chúng ta là chúng ta biết là chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp
tục đi trong. Xin được mở đầu buổi thảo luận hôm nay với đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu là đại đức Pháp Tính nghe được xin đại đức Pháp Tính nghe thì xin. Dạ. Đối với đại đức Pháp Tính, một ở trong những cái tính mà thường thấy của các vị tu sĩ, dĩ nhiên là với người đời cũng tự nhiên các vị tu sĩ đó là đôi khi có một số việc rất là dễ phẫn nộ, rất là dễ sân. Một việc nó phải như thế này, phải như thế khác. Có gì người nói rằng, tại vì mình sống đời sống hạn chế quá, để con người dễ đưa dễ bực bội. Đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng đời sống giản dị vì tu sĩ dễ sinh ra phẫn nộ. Và nếu mà quả thật như vậy thì chúng ta nên làm gì với sự phẫn nộ của mình để cái tỉnh hòa bình phát triển?
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Xuyên, chúng tôi Việt Bản, chúng tôi Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng chúng tôi Việt Bản. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về hô thì ai cũng vậy, cũng còn hay sân si mê tà kiến vân vân. Nhưng mà nói về một cái đời sống của một cái vị tu sĩ thì ít nhiều gì cũng phải có đi, có những cái trường hợp mà nó khác với người đời, khác với người đời cái xíu. Mình không phải rằng là mình nói rằng là tại cái lời sống của những vị tu sĩ đã được thu hẹp rồi, do vậy mà tạo nên những cái tính bất mãn hay là những cái tấm nào phẫn nộ. Thì cái điều này nếu mà nói đến thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu sĩ, theo như chúng tôi nghĩ thì nó có nhiều cái điều nó sẽ cũng như là nó sẽ dễ dàng xua đuổi được cái sự tâm hận, hoặc là dễ dàng xua đuổi được mà những cái sự bất mãn. Cũng như có đôi khi mình thấy rằng là có nhiều chuyện ở trên cái cuộc đời này nó dễ cho mình làm, nó dễ làm cho cái tâm của chúng ta bị bất mãn lắm thì. Nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi suy nghĩ lại là bây giờ mình có bất mãn thì nó cũng nằm ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Mà mình không bất mãn thì mình cũng bị lăn trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi này. Chỉ có cái con đường mà chúng ta tham dẫn, chỉ có cái con đường mà chúng ta chịu khó góp nhặt tích trữ từng công đức, từng phước báo một, thì đến một lúc nào đó nó sẽ tránh khỏi được cái sự bất mãn này. Ví dụ như quý vị biết, đôi khi mình chúng tôi cũng như những lúc mà chúng tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, mình ở một cái khu vực mà máy bay nó bay lên trời, nó làm cho phải nói rằng cái tâm của mình rất là khó chịu, cái tâm của mình rất là khó chịu gì. Thì nhiều khi đối với cái chút thứ gì mình cũng rất là khó chịu. Những ngày nào mà cái sức khỏe mình tốt, cái tinh thần nó thoải mái, thì đối với những cái âm thanh, những cái tiếng động, những cái tiếng ồn ào đó, nó không có làm cho chúng ta bị chao đảo tinh thần, hoặc là nó không có làm cho cái tâm của mình nó dao động. Nhưng mà trong cái lúc đó mình có những lúc cái cơ thể hoặc là tâm tư mình nó yếu, hoặc là mình nhớ đến một cái điều gì đó nó bất công vân vân, thì mình nghe những cái âm thanh này rồi mình suy nghĩ đến những cái điều đó thì nó dễ dàng tạo nên cái sự mất mặt. Rồi cũng vậy, đối với cái sự phẫn nộ thì thật sự ra đối với một người mà có tu tập, có nhìn lại cái nội tâm của mình, có nhìn lại cái nội tâm của mình, cũng như dạy người mà cũng biết dạy mình, thì chúng tôi có một cái hy vọng là dần dần sẽ sửa được, dần dần sẽ sửa được cái tánh phẫn nộ. Chỉ trừ khi nào mà một người nào mà không có nhìn lại cái nội tâm của mình thì mới không có sửa được cái sự phẫn nộ đó. Gì ví dụ như gì biết rằng đôi khi mình nghĩ rằng nào trong cái lời tu này có những người ta nói rằng là nó do cái khuôn khổ hoặc là do cái nó bị bó buộc nhiều cái thành ra dễ khởi lên cái sự phẫn nộ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lại đó thì cũng do những cái điều này mà chúng ta cũng dễ dàng xua đuổi hoặc là dễ dàng tránh xa được những cái sự phẫn nộ. Tại sao những gì? Tại vì dù sao đó chúng ta cũng thấy được trước cái người mà tàm phu hơn là cái con đường phẫn nộ đó, nó dễ dẫn mình đi đến hỗn cảnh, hoặc là cái con đường phẫn nộ đó, nó sẽ làm cho mình không có bạn bè, không có những người đồng hành đó. Thì chính vì mà chúng ta biết được cái quả báo như vậy, cái sự mà nó tai hại như vậy, rồi chúng ta phải lấy cái mình làm gương, à mình làm gương trước, à từ từ nhờ như vậy đó rồi mình mới có một cái ngang, một cái kinh nghiệm để mà mình dạy người. Thường thường thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường đó, thì đối với cái người mà phẫn nộ thì chúng tôi lấy một cái mức trung bình thôi. Những người mà khi mà người ta còn sức khỏe, rồi người ta còn địa vị, người ta còn đủ hết những cái gì mà ở trên đời này. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng là quý vị thấy rằng có những người do người ta đủ quyền uy, đủ sức khỏe, đủ tài, đủ trí vân vân, thì những người đó người ta dễ khởi lên cái sự phẫn nộ. Nhưng mà theo năm tháng, theo thời gian, cái sức khỏe người đó yếu đi, hoặc là quyến thuộc suy tục, hoặc suy vong, hoặc là đối với sức khỏe cũng vậy, thì cái người này sẽ từ từ cái sự phẫn nộ nó cũng dịu bớt thôi, chứ không phải là đoạn được sân, đoạn được phẫn nộ đâu quý vị. Vậy thì chính cái điều này là chúng ta thấy rằng là người ta dựa vào đâu, người ta dựa vào đâu mà người ta phẫn nộ. Người ta dựa vào những cái điều kiện mà người ta đang có. Thì nếu mà nói như vậy thì một vị tu sĩ mình chỉ cần quán xét lại, những người xung quanh chỗ mình sống, quanh quanh ở xa ở gần, toàn là những vị mà có ơn với chúng ta, những người thiện nam tín nữ hộ độ, tứ vật dụng, hoặc là những người thiện nam tín nữ đó đã từng trước kia đã từng cúng dường cái ngôi chùa hoặc là chư tăng vân vân, rồi những cái vị lớn đó hoặc là những cái vị nhỏ đó là những cái vị đồng phạm hạnh ở những kia đó. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này thì chúng ta thấy rằng mình không có bó buộc nữa, hoặc là mình không có bị thu hẹp, mình không bị hạn hẹp gì hết. Mà chính vì khi mà chúng ta suy nghĩ lại những cái điều này chúng ta sẽ dễ dàng xua đuổi đi những cái sự bất mãn hoặc là những cái sự mà phẫn nộ gì. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ví dụ như trước kia ở trong thời Đức Phật có những vị xuất thân từ cái dòng Phật giáo, mình cứ nghĩ về dòng giống, hoặc là mình nghĩ về địa vị, hoặc là mình nghĩ trước đây mình ở ngoài đời mình đã từng làm ông này ăn kia không thôi, thì nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái điều đó thì chúng ta bước vào cái cuộc tu này chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ thấy rất là hạn hẹp, cũng như là cái gương cũng bị thu hẹp lại hết. Là tại sao? Tại vì ở trong đây chúng ta không có quyền gì hết, chúng ta nhích một cái cũng đụng vào cái điều học này, chúng ta bước qua bên đây cũng đụng vào cái điều học kia, thành ra đó nếu mà một người mà suy nghĩ mà không có cái sự khéo đẩy thì sẽ dễ dàng khởi lên cái sự bất mãn và phẫn nộ. Còn nếu mà một người mà suy nghĩ đúng, những người Phật tử, những người xung quanh
Sa thú lần thao, còn tâm như thay mặt đại chúng trong hương. Kính tri ân Tri Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Trấn Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Độ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Dạ. Mời Lộc Quỳnh để kinh dùm Lộc Quỳnh.
Thank you.
Thank you.